Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đúng ra đó, chương trình đó là thầy soạn cho thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Nhưng vì ngày thứ bảy nó có nhiều cái lễ nghi để mà làm khánh thành cái đài những anh hùng vị quốc chinh dân thân và cái lễ an vị của tôn tượng Địa Tạng Lộ Thiên, cho nên thầy mới nối chương trình lên là thứ năm. Thành năm tôi mời tất cả các Phật tử nào mà không làm ở trong cái ban mà điều hành nhà viết và tới cái ban hương đăng trang trí, ban treo cờ thì quý vị vào đây. Bây giờ là 11:05 ngày 22 tháng 5 2014. Bữa nay có nhiều Phật tử đang trên đường đi thì không nghe được trực tiếp cái đoạn này, nhưng mà sẽ đó sau đó lấy băng dĩa về nghe lại. Tôi cũng sám hối với quý vị đó, vì những vị đó lúc đầu nghe tôi tuyên bố trong các cái buổi dĩa giảng, tôi nói là thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật chứ không phải là thứ năm, nhưng mà rồi lấy băng nghe lại. Quý vị cố gắng nghe pháp, vì đây là cái bài pháp Duy Ma Cật. Nếu mà chúng ta tu mà không hiểu bài Duy Ma Cật này thì tu thiền cũng trở thành ra là tà thiền, không phải là chánh thiền của Phật. Mà tu tịnh độ mà không hiểu bài Duy Ma Cật này thì quý vị cũng chỉ là vào đứng ở ngoài cửa tịnh độ chứ không lọt vào đâu. Thành ra bữa nay tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online. Hồng Châu đã xong chưa con? Và các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, Canada, các Phật tử ở Đông Nam Á có Việt Nam, và các Phật tử ở miền Trung Mỹ gồm có Brazil. Và tôi không quên chào tất cả các Phật tử đến từ năm châu bốn biển, 50 tiểu bang Hoa Kỳ đến đây tham dự một pháp hội đặc biệt là nhân ngày lễ tưởng niệm chiến sĩ Trần Dông đồng bào tử nạn, nhất là những quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đã vì quốc dân thân trong giờ thứ 25. Tôi thành kính mời tất cả quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đủ Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi đố quý vị thâm văn lớn hay là Bồ Tát lớn hả? Ủa, nhưng mà đọc kinh A Di Đà quý vị nói là Bồ Tát lớn, nhưng mà Như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc Kỳ Thọ Cấp Công Độc có 1,250 vị tỳ kheo như là trưởng lão Xá Lợi Phất. Mà khi mình giới thiệu trong một cái pháp hội hay trong một cái lễ nghi nào đó, quý vị thường để ý là giới thiệu những người lớn trước, phải không quý vị? Mà trong khi giới thiệu ngài Xá Lợi Phất, ngài Bồ Kỳ Liên, ngài Ca Diếp, ngài Ma Ha Ca Thiên Nhiên, hết 1,200 năm ông đó bắt đầu, rồi mới tới những cái ông Bồ Tát, phải không quý vị? Thì như vậy tại sao Phật lại coi như là thanh văn là cái hàng sau Bồ Tát? Thành ra chỗ này quý vị cần để ý. Quý vị thấy rõ thời Phật đệ tử Phật tu gì? Tu thiền hay tu tịnh độ quý vị? Tu thiền. Chỉ có cư sĩ là tu tịnh độ là vua Bình Sa Dương. Là lúc đó ổng bị nhốt ở trong ngục, quý vị nhớ chưa? Thái tử A Xà Thế và bà coi như là Vi Đề Hy vợ của vua cũng bị nhốt luôn. Thành đã hướng về coi như là Tịnh Xá Kỳ Viên, rồi xin Phật cứu cho cái pháp môn nào ngay trong một đời này có thể là giải thoát luân hồi sanh tử. Và Phật sai ngài Bổn Kiền Liên dùng thần thông vào trong đó truyền cho cái kinh là Quán Vô Lượng Thọ, quý vị hiểu chưa? Là chỉ có hai người đó là tu tịnh độ thôi, ngoài ra được tu thiền. Thì bây giờ cái chuyện cái phẩm mộc vừa rồi thì giảng cái phần mộc Duy Ma Cật á là ở San Jose, quý vị lấy cái dĩa nó nghe. Thì bây giờ ra phần hai thì giảng ở tại Làng Di Đà, miền Nam California, Indo. Và bây giờ đó thì giảng nó tới tiếp cũng level 3, quý vị nghe đây nè. Bây giờ ông trưởng giảng Duy Ma Cật tự nghĩ, nay mình nhóm bệnh nằm một mình một giường và một thất, Đức Thế Tôn là bậc đại từ rồi đây, thế nào cũng xót thương và sai người đến thăm bệnh. Phật biết thâm ý của trưởng giả Duy Ma Cật, bèn gọi ông Xá Lợi Phất đến và bảo: Xá Lợi Phất,
ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật, hiện nay ông ấy đang có bệnh. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con xin Thế Tôn thương cho, con không cam lãnh trách nhiệm đến thăm bệnh ông ấy. Bạch Thế Tôn, vì trước đây có một hôm nọ, con ở trong tịnh xá kỳ viên ngồi thiền, thì Phật tử này đến hỏi pháp, Phật tử kia để cúng dường, liên tục làm phiền. Con thấy rồi, đàn ông đi qua, đàn bà đi lại, cứ chuyên môn lại đảnh lễ cúng dường, làm cho con tâm không an. Và con đi vào trong rừng, ngồi thiền dưới một cội cây, tình cờ ông Di Ma Cật đến, nói với con rằng: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, tại sao Ngài rời cái thiền đường ở trong tịnh xá mà đi ra đây? À, con nói, tại vì trong đó ồn ào quá, tôi ngồi thiền tâm không định. Ngài bất tất phải ngồi như thế này mới là ngồi thiền. Luận về việc ngồi thiền, thiền giả không chính mắt tam giới mà thân tâm vẫn sinh hoạt mới là ngồi thiền. Sinh hoạt quay nghi như bình nhật, đói ăn khát uống mệt ngủ mà không rời việc định định mới là ngồi thiền. Làm mọi việc như kẻ phàm phu mà không sao lãng đạo pháp mới là ngồi thiền. Tâm không cột vào bên trong cũng không tản mạn ra ngoài mới là ngồi thiền. Trước bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu dị thuyết, bao nhiêu chuyện mê tín, quan đường mà tâm không lay động, không bị mê hoặc, cám dỗ, siêu lầm, dựng tâm trong 37 phẩm trợ đạo, thế mới gọi là ngồi thiền. Không khởi tâm đoạn trừ phiền não mà vẫn có niết bàn, thế mới gọi là ngồi thiền. Ngồi được như thế thì đó là thức thiền, được Phật ngợi khen và ấn khả, gọi là Như Lai thiền. Bạch Thế Tôn, Ngài Xá Lợi Phất thưa, sau khi con nghe những lời như thế, con lặng ngẩn người ra sản xuất, chẳng trả lời được với ông Di Ma Cật câu nào. Vì vậy con không dám lãnh trách miệng đi thăm bệnh, trong khi đó có 3000 vị thiên tử hộ vệ cho con ngồi thiền. Thì do cái lời khai thị của ông Di Ma Cật mà họ chứng ngay cái quả là vô sanh pháp nhẫn, hết tuần hồi sanh tử. Thì như vậy cái hành động mấy ông chư thiên là hộ vệ cho một đại đệ tử Phật ngồi thiền thì chỉ được một phước báo thôi. Mà một câu nói của ông Di Ma Cật thì chính 3000 ông trời đó ổng lại thoát được luân hồi sanh tử. Bây giờ tôi mở chìa khóa cho quý vị nghe đây nè, đó là tôi đọc nguyên văn. Và bây giờ nghe lại, trong cái kinh Di Ma Cật này nó có 3 bộ dịch, thành ra mỗi một đoạn tôi giảng level 1, level 2, level 3. Có những bậc giảng sư, có những bậc dịch sư, họ dịch theo level từng lớp 1, lớp 2, lớp 3, bây giờ lên level lớp 3 nè. Thì bây giờ tôi phân tích cho quý vị nghe, tại sao ông Xá Lợi Phất ổng lại trốn cái chỗ phồn hoa đô thị mà đến vào rừng ổng ngồi. Có phải chúng ta hỏi tụ về làng Di Đà đây là chúng ta thấy trong này rừng cây xanh tươi, phải không quý vị? Ở đây quý vị tưởng tượng giống như Phật thời xưa, quý vị tưởng tượng mình đang ở trong một khu rừng, chúng ta bước vào đây là chúng ta đi chạy trốn, get away, đúng không quý vị? Để chúng ta sống bên những người bạn đạo, chúng ta forget những miêu vọng. Vì chúng ta ở nhà chúng ta bị phiền vì ai quý vị? Phiền về chồng, phiền về con, phiền về cháu, phiền về những người đồng nghiệp làm trong ngành nghề, có không quý vị? Quý vị vô đây, nhưng mà vô đây quý vị thấy kỹ coi, nhìn kỹ coi, từ cái câu nói của Lục Tổ Huệ Năng: gió động, phương động, chuyện của nó, miễn tâm mình đừng động. Mình vào đây mà mình thấy một cái bà nào bà chê bà khen mình còn dính mắt thì có đi đâu đi nữa cũng là đau khổ mà thôi. Ở đây không phải là đạo tràng, mà thật ra cái đạo tràng có Di Ma Cật là ngay ở nhà lắng nghe đây nè. Ngài Xá Lợi Phất bị bắt lỗi nè: Thưa ông Xá Lợi Phất, ngài đâu cần phải trốn vô rừng như thế mới gọi là thiền. Lẫn gì việc ngồi thiền, người ngồi thiền không dính mắt tam giới. Không dính mắt tam giới là sao? À, không dính mắt tam giới là ra ngoài phải ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tức là mình không dính mắt tam giới mà thân tâm vẫn sinh hoạt mới là ngồi thiền. Tức là mình không dính mắt mà không ra ngoài tam giới, mình vẫn ở nhà, vẫn có vợ, vẫn có chồng, vẫn có con, vẫn có cháu, mà không dính mắt vào những cái đó thì mới là thiền. À, không dính mắt vào tam giới mà thân tâm vẫn sinh hoạt mới là ngồi thiền. Sinh hoạt trong quay nghi như bình nhật, muốn cười thì cười, muốn nói thì nói. Bình nhật là gì? Người bình thường là sao quý vị? Người bình thường tại gia là đói ăn khát uống. Bây giờ có chương trình cải lương, cứ việc coi. Có phim đại hàng không, cứ việc coi. Nhưng mà sao? Chúng ta bây giờ tu rồi đó, bệnh càng thêm bệnh. Hồi xưa đó, cái phim đại hàng á, nó có bất ngớ gì đâu mà mình sợ nó. Hả? Chỉ là giải thích thôi. Một thời kinh Bát Nhã của mình, một thời kinh Di Đà của mình thấy mình an lạc, nhưng mà ngược lại mình đem phiền não cho chồng, cho con, cho cháu mình, có phải không quý vị? Người ta coi phim thì yến trời mình bởi vì gõ chuông gõ mỏ làm phiền hàng xóm hả? Như vậy cho thấy rằng chúng ta từ cái bệnh điên trở qua cái bệnh khùng giống có gì hết, sắp tới thì không. Từ chỗ này quý vị thấy coi nè, nhiều người nó mà càng tu càng khó chịu, càng tu càng đem đau khổ cho chồng cho con, càng tu làm cho người ta nhìn cái đạo Phật với con mắt là họ rất là kinh thường. Quý vị có đồng ý với thầy cái đó không? Đồng ý không quý vị? Sinh hoạt trong quay nghi của người phàm mà không rời diệt tận định mới là ngồi thiền. Mình tưởng diệt tận định tức là ngồi nhập định, diệt tận thì vô tình người nào mà bị stop, bị hư cái não thì người đó là diệt tận định chứ còn cái gì nữa hả? Cái người nào đẻ ra mà cái ren đa mạch là cái người diệt tận định rồi, để là thành cái gì? Một con người lục căn không đầy đủ, Phật không cho xuất gia. Mình lục căn đầy đủ, mình có bằng cấp này bằng cấp nọ, mình biết đâu là hiếu, đâu là tà, đâu là cha, là đâu mẹ, đâu là tình, là nghĩa, mà dạy làm sao để rồi trở thành một người lục căn không đầy đủ. Quý vị thấy người ta thường nhấn định làm thiền là phải bật hết tư tưởng, sai rồi. Thiền là tránh tư duy, nhớ nha, thiền là tránh tư duy, tâm ở trong trạng thái rất là tỉnh táo mà lúc đó biết hết tất cả, nhưng mà không chi phối bởi cái tâm thương và ghét mới là thiền. Niệm Phật là gì? Niệm Phật để làm chi? Niệm Phật là tu cái khẩu, ngồi thiền là tu cái ý. Có phải là trong một ngày 24 giờ cái khẩu là cái nơi đưa chúng ta vào địa ngục nhiều nhất không quý vị? Có không quý vị? Do đó Phật dùng phương tiện bắt chúng ta niệm Phật. Niệm Phật đến chi? Khi mình niệm Phật mình không thị phi. Còn bên này thiền là sao? Trong thiền chúng ta niệm Phật là chúng ta tu hoài cái level thấp, người ta bởi vì thiền sư ngồi chê, nhưng mà chưa chắc tại vì chúng ta tu cái miệng, cứ niệm Phật là tu cái miệng không nói bậy mà niệm thành thôi. Nhưng mà người tu thiền là họ tu cái ý. Ý là sao? Họ ngồi thì lúc này nè, cái người ngồi thiền, bây giờ tôi đưa một cái đề tài, mai mốt tôi sẽ mở những cái pháp thiền để tôi dạy thiền định sống tu. Quý vị phải biết rằng không có thiền là quý vị sai rồi đó. Tại vì Đức Phật Thích Ca do ngồi thiền mà thành Phật. Mà phải biết rõ tại sao thiền và tịnh nó gặp nhau chỗ nào. Một bên đó là thân, khẩu và ý. Khi chúng ta tu tịnh độ thì chúng ta tu bằng cái khẩu. Nhưng mà cái khẩu cũng là gì? Khi cái khẩu tu là cái thân có tu không quý vị? Cái khẩu tu thì cái thân không có tạo nghiệp. Bây giờ một bà xuống với nhà bếp làm việc, bà đã sắc rau và bà đã có niệm Phật, thì cái bà đó có bị người ta chê khen, bà có giận không quý vị? Khen không mừng mà chê cũng không buồn. Cái bà cái khen chưa chắc là nó khen thiệt. Bây giờ mình đang ngồi mình chiên chả giò mà bà muốn xin một câu chả giò thì bà bộ nó khen chị cuốn khéo quá, phải không? Chị làm ngon quá thì mình tự nhiên mình móc cho cuốn. Thì cái khen này là cái hối lộ thôi chứ có khác cái gì hết hả? Còn họ chê cũng không có thật hả? Tôi nói cho quý vị nghe, một cái nồi cơm sống và chín thôi mà tôi thích ăn cơm khô thì người nhà bếp nấu khô, tôi nói dạ con nấu dự ý sư phụ. Nhưng mà mấy cái bà ăn cái cơm nhão nó già rồi, thầy ăn kiểu này mà tôi ăn tôi nuốt sao nổi. Cái gì đúng cái gì sai trên cái phương diện của cái chim ăn cận là bất nhị. Bất nhị là không có hai. Thành ra khi mà hai vợ chồng áp dụng pháp môn bất nhị này thì hạnh phúc đến với quý vị ngay. Tại sao vậy? Khi mới yêu nhau, anh với mình tiên hai mà một. Khi gây lộn thì sao? Anh với mình tiên một mà hai. Bởi vậy tôi nói hoài à, ở trong này chuyện nào đã từng biết yêu, thầy cũng biết yêu, đưa tay lên đi nè, tôi cũng biết yêu nè, đưa xuống không có gì giống hết á. Người mà không biết yêu là cái sắc chết mà sắc vô nhà hoàng, đúng không quý vị? Đúng không? Đúng rồi, sắc chết là biết thở thôi. Người phải có tình yêu. Hồi đó tôi còn trẻ tôi cũng yêu một cái cô kia, hồi đó tôi còn chú tiểu nè. Nhưng mà yêu nhau hồi xưa đâu có internet, đâu có cái gì như bây giờ hả? Một tháng đó, chỉ có mấy người đến chùa vào ngày rằm và mùng một vô lại sám hối thôi. Mình để ý cái cô đó của bưng bưng thì mình đưa cúng kinh, trong cúng kinh mới có lá thư tình, phải không quý vị? Thì như vậy tôi hỏi quý vị, rồi chúng tôi nói nhau bằng cái gì? Chúng tôi tỏ tình bằng đôi mắt, bằng cái gật đầu, bằng cái ra dấu ngón tay. Chẳng hạn như bây giờ ông thầy đồng trì ông tiểu tối rồi, mấy chú tiểu thì đưa vô ra cái thứ mà 16, 17 này tôi giữ cục đó đi ra đuổi mấy người nhỏ này ra, mấy con quỷ và người Phật tử đi ra. Nhưng mà bắt đầu thầy ra thầy đuổi, thầy ra thì nó đi ra hết, đi ra hết. Cái bây giờ nó dựng tại là hồi nãy là tôi có viết trong lá thơ đó là hẹn, hẹn cô là coi như ngày mai ở cái bụi tre ở sau chùa. Nhưng mà nó ra nó giận quá, nó dòm tôi nói nè, một ngón đuổi mà bốn ngón chiều lại, phải không? Đi đi một sự ngon, đi đi đi, hiểu chưa quý vị? Khi bà xã mình đuổi mình, nó tức là một ngón đi và bốn ngón trở lại với em. Từ đó đó quý vị thấy sắc tức thì không. Mà chúng ta tại sao? Mà lúc đó tại sao chúng ta hiểu? Vì tôi với cô đó trong 2 năm trời yêu nhau, là tại vì tôi với cô đó tuy 2 mà 1, chỉ cần một cái nháy mắt, một cái nhỏ nhẹ, thời gian nó kêu là tình yêu rù rì. Có không? Chứ không phải cái gì hồi yêu với ông xã cái gì là rù rì nhỏ thiệt xíu, có không? Nhưng mà sau này á, gây lộn rồi sao? Là lúc đó là tuy 1 mà 2, thành 2 người đó đó có một cái bức tường ngăn cách, thành ra nói là sao? Lúc đó khi chuyện con mà giận con vợ con á, con nói lớn tiếng hay nhỏ tiếng? Tại sao? Vì giữa đó là con và vợ con có một cái bức tường ngăn cách, thành ra cái bức tường âm thanh đó nó làm cho con phải la lớn lên người kia mới nghe và biết hả?
Đúng rồi,
phải không? Giờ quý vị hiểu tại sao không? Mà Duy Văn Cạc á, ta với mình tuy 2 mà 1, phải không? Là giấu giờ là biết, là giấu là giấu biết à. Mà cái đó là chúng ta trở thành một, mà chúng ta có gì? Có tha tâm thông, có lậu tận thông, có thiên nhĩ thông, có thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là đá đồng nhau một cái là nó biết hẹn đi đâu, đá 2 cái là biết đi chuyện rồi, phải không? Con dưỡng này không? Trốn nè, trốn thầy trông về đi. Thành ra khi mà hiểu kinh rồi đó, chúng ta kinh mà Duy Ma Cật là một khung trời rất là tuyệt đẹp. Thành ra chúng ta đau khổ vì chúng ta cứ không áp dụng sắc tức thị không. Pháp môn này là bất nhị không có hai. Chúng ta mà có ban ngày hoài, chúng ta có chịu nổi không quý vị? Từ sáng sớm nó mát mát rồi, tụng kinh lên nghiêm 6 giờ nó mát mát, mát mát cho tới trưa là ấm ấm, rồi bắt đầu 4 giờ nó nóng lên là trời dịu xuống, phải không? Nhờ có ban ngày nó mới lòi ra ban đêm, nhờ có ban đêm nó mới lòi ra ban ngày, nhờ có người vô minh nó mới lòi ra ông Phật, nhờ có người xấu mới nhờ được người tốt. Bước vô ngay trong cái cửa chùa là thấy ông thiện ông ác. Ông thiện ông ác đều là gì? Đều là hộ pháp hết. Quý vị thấy rõ không? Hả? Thấy rõ như bọt, không có gì hết. À, từ đó chúng ta tu là một khung trời mở rộng đối với thầy Thông Lai. Vô đây là chúng ta thấy rõ. Nghe tiếp đây nè, không cần diệt tánh đến. Tại sao có diệt tánh? Hả? Mình vì mình giận ông xã mình là phải diệt tánh những cái gì? Hình ảnh hồi xưa cuối tao xé cái tẹt, cái gồng qua hồi tặng tao đập cái bóp, cái gì cũng diệt tánh định hết. Hả? Nhưng mà không phải. Mình nhìn kỹ coi, cái đó nó không có gì hết. Người, một cái người vợ mà ông chồng ăn miếng trả miếng, cái người đó là phàm phu. Một cái người vợ mà ông chồng chửi 3 tiếng mà mình vẫn thương yêu, cái người đó là vợ, vợ mà đứng là chị. Một cái người đó chồng càng chửi càng thương, người đó vợ là mẹ. Còn người mà hắn mà vừa chửi 1 miếng trả lại 3 miếng, người đó là quan gia trai chủ của chồng. Quý vị kiếm lại con vợ biết là lỗi nào hả? Nhưng mà nhờ có quan gia trai chủ thì mới ông mới đến tìm đến chùa để niệm Phật hả? Còn nếu mà nhà nó âu yếm riết thì dính trong cái liên ái, thành ra con vợ mà nó càng khó khăn bao nhiêu thì cái người đó càng đi tu bấy nhiêu. Còn con vợ mà nó còn thương bao nhiêu thì ngược lại chúng ta sẽ ở trong lục đạo luân hồi bấy nhiêu. Nhưng mà hiểu gì mà cạch rồi hả? Mà tu tiểu thừa, vợ con là nợ, vợ quan gia của nhà nghiệp báo. Nhưng mà Duy Ma Cật rồi, con không phải là nợ, vợ không phải là quan gia, cửa nhà không phải là nghiệp báo. Chúng ta vẫn ở trong cõi ái, cõi dục. Nhưng mà sao? Nhưng mà tâm không dính mắc cõi đó, gân bưng mà chẳng hôi tăng mùi bùng. Đó là Duy Ma Cật. Cao nhiều lắm. Cái ông nào mà thấy, nhất là cái bà nào mà có chồng là nợ, cửa nhà nghiệp báo, cái bà đó tu là mấy bà nó tu lên tiểu thừa tu cho mình thôi. Có phải là suy chốt thầy hỷ không? Ngày xưa đi tu bỏ vợ bỏ con, sau khi sư phụ về là nó ma cho bà thân của suy chốt thầy hỷ. Thấy được người đàn bà đau khổ trong thời còn chinh chiến thì ông này vợ lớn vợ nhỏ. Rồi tới thời đi cải tạo thì bà này phụ nuôi con, Rồi bây giờ tới cái thời mà tuổi già rồi thì đi vô chùa tu, thì như vậy không có được. Một mình ông Thiện Hỷ về với cõi Cực Lạc, mà vợ ông xuống địa ngục, con xuống địa ngục, thầy bắt xả giới ra đời làm một cái người cư sĩ. Và giờ này cái bà vợ của ông Cười đã trở về quy y với thầy, đến chùa và năm đứa con quy y hết, có phải là sắc tức thì không, không tức thì sắc? Đạo Phật không đem cái quyền lợi cho một ai mà làm thiệt thòi một ai, cái đó không phải là đạo Phật. Đạo Phật là đem làm sao cả hai bên đều đến Cực Lạc thì mới là đạo Phật. Đó là con đường trung đạo, không nghiêng bên phải, không nghiêng bên trái. Làm mọi việc như kẻ phàm phu, vẫn gây, vẫn gỗ, ăn ngon thì thấy ngon, mà ăn dở vẫn chê. Mà không sao lãng đạo Pháp mới là niệm Phật, mới là ngồi thiền. Hay không quý vị? Mới là ngồi thiền. Làm mọi việc như kẻ phàm phu, phàm phu tục tử, gặp người nào ba gái là cũng chữ, đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Mà không sao lãng đạo Pháp mới là ngồi thiền niệm Phật. Tâm không còn vào tâm, hay là gặp đến thầy dạy con ơi, bây giờ con niệm Phật nha, con quay vào tâm, con tìm chân tâm đi ha, để giải cái kiểu tưởng thừa. Tìm đi, quay về nhìn cho mình đi, quay về trong này để thấy tim gan tỳ phế thận là đồ dơ đồ quế. Xin lỗi à, tim gan đồ phế thận dơ nó quế, dơ quế gì cái gì? Nhưng mà không có tim gan tỳ phế thận thì làm gì có cái thánh tứ đại này để mà học Pháp, để mà nghe kinh, phải không? Đây là cái xe, cái xe nó đang chạy ngon như vậy, nó đang đổ xăng 92, mấy thầy giả làm sao nó đổ nước lạnh vô chạy à, ăn tự nhiên á, ăn ngày ba bữa cái vô tu là cái ăn nó còn hai bữa, ăn bữa cái còn một bữa, ăn vài bữa cái là coi như là ăn cái gì cũng sợ hết rồi. Bây giờ vô tình là quý vị đang tàn phá cái xe nó sực xuống cái sành cái xe Toyota, rồi quý vị tu thời gian nó từ cái xe Toyota, quý vị tàn phá cái xe rồi trở thành Corolla, tu vài bữa nó trở thành cái xe xe đạp thì chút lên nghĩa địa luôn. Tu như vậy gọi là tu vô minh. Càng tu càng đẹp. Thành ra bao nhiêu cái chương trình của thầy hồi đó, đó là thầy tu theo tiểu thừa. Đầu tiên vô cái vụ vô đi tu đi con, thọ bắt quan trai, phải không? À, thọ bắt quan trai, ăn chay nằm đất, không được trang điểm và làm trò món hát. Người ta là người phụ nữ là nhờ có son và phấn mà không cho trang điểm, phải không? Rồi trong ngày ở ngoài nghe cái lương này, nghe căn nhạc, không được làm trò món hát, rồi không được nằm giường cao chiếu động, phải không? Không được ăn phi thời, rồi bắt ở trong này, rồi đủ thứ chuyện hết, rồi bao nhiêu trà đá đồ lột hết này kia. Thì có phải là mình nhìn lại thôi, mình về Cực Lạc, nhân dân cõi Cực Lạc có bao nhiêu tướng đẹp quý vị? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Vì lý do đó mà mình tu không lại cái người ca đoàn của tôn giáo. Cái người ca đoàn của tôn giáo, người ta vào chùa, vào nhà thờ, người ta vô ca đoàn, vô ca đoàn người ta cho make up, cho mặc đồ đẹp. Thành kỳ này tu Di Ma Cập, đệ tử của thầy hôm nay được quyền đem áo dài, đem son, đem phấn, mình đẹp, mình make up lên. Đức Phật Quan Âm cũng make up, Đức Phật Đại Sĩ Trí cũng make up. Tại sao không cho đệ tử tôi make up? À, làm bảy nữa nè, thế Phật mà thế tầm bảy nữa nè. Mở cái ca có cạo đầu không? Không có. Hả? Ông Phật Di Đà có cạo đầu không? Không có. Tại vì bắt mình cạo là gì? Cạo thì gì á? Cạo cho nó xấu bớt đi, chứ không có gì hết á. Nhưng mà giờ tôi đi Di Ma Cập rồi, tôi phải đóng dứt cái chương trình này. Tôi giải cho Di Ma Cập rồi, phải đóng đóng cái chương trình tu tiểu thừa thanh văn đã. Cái level nó cao hơn chút, mà phải có chấm dứt như vậy đó. Thì quý vị thấy lần sau đó là những pháp tu mới cho tôi, mà pháp tu Di Ma Cập á, là quý vị sẽ thấy ngon lắm. Thấy con là cái là pháp hội này đẹp hết. Mấy bà nào á đi vô tu để bắt đi nhuộm tóc đẹp. Mình đi tu về, chồng về nó chồng thấy chồng mê, phải không? Còn đi tu với thầy Tông Lai về, chồng về chồng thấy chồng chê, chồng muốn bỏ tu luôn, phải không quý vị? Trời ơi, càng tu càng xấu là tầm bảy rồi đó, đi xuống đó thành quỷ thành ma chứ không có thành Phật đâu. Thành Phật là phải đẹp. Thì từ đó cái Di Ma Cập á, mà giảng cái Di Ma Cập này ra thì không có được. Cái đầu tiên á là hù, là dọ, là tiểu thừa, là địa ngục, là đủ thứ vậy. Hù đó là lớp một. Nhưng mà khi quý vị đã vào cái ngưỡng cửa đại học, khi mà tôi giảng cái Di Ma Cập là quý vị đã vào ngưỡng cửa đại học của Phật giáo rồi đó quý vị. Có cái nhìn rộng hơn, có cái nhìn mở rộng hơn. Và cái Di Ma Cập mà quý vị áp dụng ngay cái đời này, quý vị là Cực Lạc rồi. Mẹ chồng, mẹ ruột là một, cha vợ, cha ruột là một, phải không? Em vợ, em mình là một. Hả? Quý vị mà áp dụng được Di Ma Cập rồi, không có hai. Thì ngay cái cuộc đời trong này quý vị đã nếm được mùi cái là Cực Lạc rồi, chứ không phải đợi chết. Đạo Phật mà đợi chết mới có là cái chuyện coi như là tu dở lắm đó quý vị. Từ đó chúng ta, cái khổ là tu tâm. Thành ra nghe kỹ nè, ai mà hướng vào tâm niệm Phật sai, nhớ nha, à, làm mọi việc với kẻ phàm phu mà không sao lãng đạo pháp, đó là ngồi thiền niệm Phật, tâm không cột vào trong, cũng không hướng ra ngoài. Hướng ra ngoài là sao? Hồi xưa mới đến tu, hướng ra gặp cái chỗ nào có tượng đẹp đẹp, ra sinh đi, ra sinh, ra ngoài sinh, rồi mà tưởng mới thật là sinh cho con hết bệnh, thấy không? Bây giờ tôi kính quý vị nha, ở trong này quý vị tính nha, ở trong này cái áo bệnh quý vị cúng đó là trung bình, mà trung bình nó nhiêu, trung bình là người cúng nhiều bằng ngàn, mà người trung ít thì là trăm, thì cái áo bệnh cho 200 đi, đúng không? Cỡ đó không nhiều cái, trung bình cỡ đó không? Thì đại sái thì cho 100 đi, thì tôi cho ngon là áo bệnh 200 đó. Mà vô gặp hòa thượng bây giờ vô gặp, có người cúng 500, có người cúng 1000, có cúng người 3000, nhưng mà tôi tính cái trung bình thì có người bài đà nghèo lấy cái áo bệnh là pháp hội này chẳng hạn như tôi cho 1000 người mà cúng 100 thì được 100 ngàn, thí dụ vậy đi, đúng không quý vị? Mà nếu mà pháp hội này lên được 150 ngàn thì chúng tôi một người 150, tôi lấy 100 thôi. Vô bỏ cái kim tâm cái chạy qua đây, cái là đầu tiên á nhờ sư phụ coi như là trì chú thổi phép uống xì bùa vô đây để cho tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê. Rồi trong cái sâu này hỏi sao nhiều vậy? Dạ một sâu á thì cho con dâu con nó mới sanh, cái sâu nhỏ nhỏ là cháu nội sợ nó khóc dạ đề, còn cái sâu vừa vừa đó là cho cái thằng cháu ngoại nó mới 3 tuổi cho nó bớt phá, còn cái sâu này nó cho thằng chả đi về Việt Nam con nhét ở trong túi chả đừng có bị mấy cái con ma đang kẻ ở Việt Nam dụ, thấy không? Còn cái sâu này á là con để với đứa ông địa để cho tiệm neo nó kéo khách vô, thì như vậy quý vị thấy không? Dốt rồi quý vị bắt ông hòa thượng tiên quá giống như trong An Hải Quan vậy, hối lộ có 100 đồng mà bắt nó làm nhiều việc như vậy, quý vị thấy rõ chưa? Hối lộ mà hả, vô sinh tức là hướng ra ngoài, có phải chúng ta hướng không? Vô là cái hướng chữ hướng chỗ này chỗ kia, chỗ kia là tại chỗ nào mà chỗ nào nhiều chừng nào đó thì mình đang xin nhiều chừng đó, đó là hướng ra ngoài. Rồi tung thời gian hướng vô tâm, hướng vô là không nghiệp, hướng vô rồi gặp Phật cũng không lại hả, nghĩa là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Mấy người tu thiện đó, tu rồi nó tự nhiên là hướng vô ta hả, ai cũng có Phật tánh, đúng, ai cũng có Phật tánh, nhưng mà mình á là cái tàu hũ, mình là cái vàng nó còn lẫn với đất cát chưa nấu ra, không thể so với mấy phẩm này được. Cho nên những người đó không tụng kinh, hướng vô tâm là Phật tức tâm, mọi gì không tụng kinh, không niệm Phật, không trì chú, không ăn chay, riết trở thành là cái gì? Thành ra người đó đều bệnh hết. Một bên là gặp cái gì sinh đó hết hà đủ loại hết, thấy không? Một bên là không có tin gì hết, tôi là Phật rồi, mấy ông tu thiền á, thì hai cái đó là bệnh không có gì. Bệnh chúng ta phải tu, nghĩa là gặp Phật dẫn sinh, mà mình biết mình có một cái khả năng, mà xin cho Phật làm sao? Ngài khai mở cho con, tạo nhân duyên cho con, để con có khả năng. Phật là người đã đậu được cái bằng bác sĩ trị bệnh, mà con bây giờ con mới học lớp 1, lớp 2, Phật tạo nhân duyên, chư thiên hộ pháp, xin được cái xin Phật, Phật không cho cái đó, xin hộ pháp, mà xin hòa thượng, hòa thượng cho, vì hòa thượng là một người Bồ Tát có phát hành biệt, Phật đó là Phật chỉ cho, làm sao ông thành Phật? Còn đây là Bồ Tát đó, cho hết bệnh, cho này cho kia. Cũng như vô đây quý vị thấy rõ ràng lắm, có nhiều vị thầy dùng nhiều cái thiện xảo để đưa quý vị đến. Và tôi nói cho quý vị nghe, quý vị sinh mà quý vị có phước đâu cũng muốn cho được đâu. Cái quan trọng là mình, từ nay tôi nói quý vị nghe, hướng ra ngoài là sinh, là Phật ở ngoài tâm, mà hướng vô tâm thì ngã mạng. Thành ra ở trong này kinh Diên Quan Trạch ngài phải nói thế này: làm mỗi việc như trẻ phàm phu du côn, không sao lãng đạo pháp, mới là ngồi thiền được Phật. Tâm không cột vào trong để mà nói ta có Phật tánh, trực chỉ chân tâm chứng tính được Phật. Tâm cũng không hướng ra ngoài để mà xin xỏ Phật và cho này cho kia. Tu ngồi thiền niệm Phật trước bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu dị thiết, bao nhiêu chuyện mới tính quan đường mà tâm không lay động, không bị mê hoặc cám dỗ, siêu lập dưỡng tâm trong 37 phẩm tự đạo, mới là ngồi thiền niệm Phật. Bây giờ nghe kỹ chỗ này nè: trước bao nhiêu tà kiến. Tà kiến là sao? Tự động đó là đang đi về miền Tây chơi, ôi trời ơi miếu bà chỗ đất linh lắm, vô chỉ cần vô xin dai của bà có cái gì, đi xin dai mấy đồng về đó là một lời mười bắt đầu vô dai. Rồi bây giờ nó có cái phong trào có một cái con heo đó, rồi nó cho mướn vô cúng bà có cái gì. Ở Việt Nam đó, một con heo cái bắt đầu vô mướn cái con heo đó, thay vì mua con heo đó là 200 ngàn, mướn con heo đưa 50 ngàn vô cúng bà xong rồi cái đưa xuống cái lại cho mướn người khác. Như vậy là đãi cho bà ăn cơm nguội, tôi mà bà ăn hả tôi giảm cổ hết rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Quý vị, đó là những mê tín, những tà kiến, bao nhiêu dị thuyết, bao nhiêu chuyện mê tín quan được mà tâm không lay động. Rồi quý vị, những thầy dụ á, dụ nhiều lắm. Thấy không? Bây giờ tôi mà ba giáo thì dụ cho coi nè, bắt đầu ở nhà hỏi tiệm con sao vậy con, thầy ơi con lúc này con buồn quá, thấy cái bà nó vô mà xách một cái sớ cầu an á, thấy không, chỉ cái gì sau này làm nghề cho tôi mà biết, chỉ cái bánh bung để làm tiền này, thấy không, mình thấy cái bà nó đi vô trước tiên là mình liếc qua cái coi hộp sòn đó là hộp sòn thiệt hay là hộp sòn nhân tạo nha, rồi mình liếc ra cái xe nó đi lấy xe Mercedes, thì đi lấy Mercedes với em nó bị vô, nó có ba loại, mình phải sai đệ tử mình chạy ra ngoài phụ khiên bông qua vô, mà đa số đó cái tội mà nó đi xe ly á là cái trong đó cái ghế của nó là cái bao ni lông nó để nguyên này, tại vì nó sợ trầy trụa, thấy không. Cái thứ hai đó mình liếc vô cái mai lịch của nó, tại vì xe ly đó năm chỉ chạy được 12.000 mai thôi, thấy không, mình làm bộ nha, xe đời mấy con, dạ xe đời mà xí đi 2.000 nó như là 2010 mà dồn ra mới chạy có nghĩa là có 20.000 mai, tức là xe ly nó không dám chạy, đúng không đó. Rồi cái mình khiêng bánh qua rồi cái mình nó dở cái cốp làm sao mà liếc vô sau cốp có 2 thùng mì gói, bảo đảm cái này là coi như là làm chẳng rồi, ăn mì gói đi thì mà xì đì nữa cái gì. Cái thứ này vô là một là nó làm ăn thất bại, hai là nó làm realtor rồi bây giờ nhà bán không được, ba đó là nó vô nó cầu cái gì quý vị, bói trúng đó là 10 giây không cần cối quẻ dịch quẻ tạo vậy đó, không cần cái dịch quẻ gà cũng trúng nữa, là người đó họ đến họ xin cái gì dễ ra. Hỏi sao vậy đấy, con có cúng ông địa cho có, mà có khai quan điểm nhãn ông địa không, đem vô đây, nhà con có thờ ông thần tài đem vô đây, có thờ Quan Âm không đem vô đây thầy điểm nhãn cho, thấy không, thờ tiệm linh lắm, khai quan điểm nhãn, thấy không. Trong khi mình thì có mắt thịt đuôi không biết cái gì hết trọn, không biết từ đâu đến chết cái gì đâu. Quan Thế Bồ Tát người ta có thiên nhũ thiên thủ thiên nhãn ngàn tay ngàn mắt, mình có một tay chọt vô cái mà bé cho cái gãy tay ra ở là điểm nhãn. Có phải Quan Thế Âm Bồ Tát là ngàn tay ngàn mắt quý vị thấy nhỏ Nam Mô. Ủa vậy tôi bỏ kia tôi vô cái ngôi chùa tôi đứng tôi coi cho ông thầy cũng thích cười lắm, tôi đứng tôi coi làm gì ông biết tôi cái đây ông thánh cái bà kêu với dạ con sao mà con thỉnh cái tượng thiên thủ thiên nhãn vô tiệm mà nghe đó ông thầy ông nói là thỉnh cái này về đó là bảo đảm là coi như làm ăn trong 2 ngày sau là thấy tiền rồi, mà không có 2 tháng này không có. Cái ông nói là điểm nhãn sai đem lên, cái tôi thấy vô cái tượng thiên thủ thiên nhãn rất là đẹp, tôi nói bây giờ ông vô ông bắt nó nè, mà có biết niệm không, tôi đưa về là có niệm có đâm bình tây quả có mua 5 cái loại ngũ quả cũng không, bây giờ con biết niệm sao. Rồi nói là Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Ông nói đúng rồi, còn nữa Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Quan Thế Bồ Tát. Ông nói gì vậy rồi chắc phải nói là cô sai rồi, cô phải nói là ngài có 1.000 tay, ngài có 1.000 mắt, ngài là người mẹ hiền Quan Âm. Thì lúc đó tôi đứng tôi nói ngài tại sao đem vô đến vậy không có linh, tôi nói bây giờ ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn ngài có 1.000 tay 1.000 mắt mà ngài đã ở trong cái tiệm của ông đó, cái bà đó, mà cái tội bà này nó nặng quá, phải không, tại sao vậy. Rồi tôi mới hỏi thầy sao, thầy nói con làm nghề neo được bao nhiêu lâu, nói dạ con làm nghề neo 10 năm đầu á, cái tượng này nó linh lắm thầy, mà sao mà giờ tới năm thứ 11 thế. Tôi nói tại gì á, một năm mà làm, bà làm được bao nhiêu bàn tay, con nói dạ 1 năm con làm được cả 1.000 bàn tay. Tôi nói Đức Quan Thế Âm ngài có 1.000 tay 1.000 mắt à, bây giờ con làm như vậy là hết 1.000 tay là ngài đâu có hộ vệ con được đâu, con hiểu không? Thành ra những cái chuyện đó là vô tình mê tín, mà đôi khi Đức Quan Âm ngài có từ bi không, thầy không từ bi hơn, ngài thấy được người này tại sao mà ngài không cho mà du sinh với ông thầy này để điểm nhãn cho, nếu thầy này tu tới đâu. Từ đó là một cái sự lương gạt, mà nói thẳng ra quý vị, thiên thủ là 1.000 tay, thiên nhãn là 1.000 mắt, vô ngại đại bi tâm đà la ni, có nghĩa là ai mà ra đời cái vũ khí mà để bảo vệ chúng ta nhiều nhất không phải là chúng ta có 1 cánh tay hay 3 đầu 6 tay, mà ông chồng mình nó có chửi mình, bà gia chồng mình có đánh mình ha, trong chủ thằng ăn thằng chừng bối đang ghét mình có 1.000 tay mình đâu có lại nói nữa, nhưng mà mình dùng cái vũ khí bảo vệ mình chính là cái tâm từ bi. Mình quán đó là cha mẹ nhiều đời, mình quán đó là bà con cho nhiều đời, và mình quán đây là cái nghiệp mình phải trả. Mình dùng cái vũ khí của mình là cái lòng đại bi, thì như vậy sức mạnh hơn là ngàn tay ngàn mắt. Phải không quý vị? Hả? Lòng từ hộ mạng trước là gì đó? Vị sanh. Trong kinh mình tụng hàng ngày đó, chỉ dùng cái lòng từ bi để làm cái sự hộ mạng là mạnh nhất. Mình dùng vũ khí ngàn tay ngàn mắt, mình không thể nào mà thắng ai được đâu. Nhưng từ chỗ đó quý vị, trước những cái dĩ thuyết tà kiến, đa số đệ tử Phật theo Phật mà không có gì giống Phật. Quý vị thấy rõ không? Phật mà làm được cái chuyện này, Phật nói ta không phải là kẻ ban phước giáng hòa, ta cũng không phải là cái kẻ mà coi như là ai theo ta là sống mà ai nghịch ta là chết. Con ta là hầu lan cũng đi tu, A Nan là đệ tử em của ta, mà không chứng quả ta chết rồi ngài A Nan cũng phải tự đi, bị ngài cái giết chửi rồi tự tu tự chứng. Thì chúng ta là cái đối với Phật Thích Ca là còn bà con xa lắm, Phật Di Đà còn xa hơn nữa, cách đây tới 14 ước tuổi Phật là quý vị à. Hả? Bây giờ quý vị thấy rằng ở trong này ai thọ ngũ giới rồi thì coi năm giới để ta coi, tức là giữ đúng nha, năm giới rồi quý vị đi được 50 ước tuổi Phật rồi, phải không? Rồi quý vị giữ ngũ giới rồi mà quý vị không sát sanh, mà quý vị còn khuyến khích người ta phóng sanh, rồi quý vị đi thêm một cái nữa là gì? Còn cách con 40 ước tuổi Phật rồi. Quý vị là coi như là không có nói láo, mà quý vị còn đem cái lời kinh rồi quý vị giảng cho người ta, quý vị đi chỉ còn có 3 ước tuổi Phật. Thành ra quý vị 10 ước tuổi Phật là 10 cái coi như là cái nghiệp. Khẩu có mấy nghiệp quý vị? Thân có 3 nghiệp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu có 4 nghiệp: nói có, nói không, nói lưỡng thiện, nói ác khẩu, trước mặt khen sau lưng gian là 7. Và cái ý có 3 nghiệp: tham sân si. Chúng ta mà diệt được 10 cái đó là chúng ta lọt vào thế giới cực lạc. Cho nên chúng ta điều cách âm Phật A Di Đà là 10 nguồn ức cõi Phật. Có nghĩa là thân thì còn sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, cách ba nguồn ức. Và miệng nói láo, nói lời chối, nói lưỡng thiệt, nói ác khẩu là chúng ta có 4 cái, với 4 bức tường nữa là 7 bức tường. Và chúng ta còn tham, còn sân, còn si. Tham là sao quý vị? Mà hồi sáng thì thử đó, à đứa nào lên tu sẽ được lãnh cái dây có cái vị đại sư ký tên, cái là tham mới nhảy vô. Nhưng mà cái tham này là tham tốt, tham phước, tham được giảng sanh, tham này là đúng chứ không phải là sai. Thành ra quý vị thấy rõ, có những cái tham mà bị chê, mà có những cái tham là sân. Rồi những bà mà tham phục vụ chúng sanh, như bây giờ coi như là ngài A Nan là một như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư tử thủ nê hoàng. Một chúng sanh chưa thành Phật có nguyện không về cõi nước bàn là tham độ sanh, cũng như tôi cũng tham vậy đó. Tôi nói ngày nào mà ở cõi Tha Bà này các sư chánh pháp quá ít mà các sư quốc dân rất nhiều, con nguyện ở lại tái sanh cõi này để mà chỉ chánh pháp, dành trà pháp, để biết đâu là quốc gia, đâu là chánh nghĩa. Như vậy ngày nào mà còn một người trên thế giới này tị nạn cộng sản thì con không về cực lạc. Ngày nào mà còn một người nào mà tị nạn cộng sản, con sẽ không bao giờ nữa là về cõi niết bàn, vì trên đó người ta không cần con. Mà ở dưới đây rất nhiều người sống và người chết đang cần con, thành ra cái đó là cái quyền của tôi. Nhưng mà đệ tử hãy về đi, thầy làm ông đưa đò. Ở đây nó vui lắm, nếu mà mình đã sống được giải phóng môn bất nghị, ở đây nó vui lắm quý vị à, nó vui lắm chứ không có buồn đâu. Nếu chúng ta áp dụng được phóng môn bất nghị, lâu lâu đệ tử nó quậy mình cũng trừng trị, mình cũng la hét, nhưng mà cuối cùng rồi thì mình cũng chỉ đưa nó về cái chỗ là không trụ phải, không trụ ấy. Tôi hù dụ hảo dữ dội lắm, nhưng mà rồi xong, lên xong hỏi cái là xong, đưa y áo lại. Thành ra cách dạy con mỗi người có một cái. Ngày hôm qua vị sư nói với tôi, em dạy sao á mà chị đi đâu cũng nghe ta muốn giống em hết á. Có nhiều người nói ni sư nói với em, với ni sư sao mà ni sư gần gũi với tụi con quá, ni sư dễ thương, dễ dạ, dễ gì dễ gần gũi, mà thầy tâm lai dữ quá. Tôi nói cho quý vị biết nha, những người nào đó mà ở lâu với ni sư là biết á, ni sư khó gấp 10 sư phụ nha. học, đúng không? Đừng có tưởng dở. Xuống đây thấy mấy cái bà ni của thầy mặc cái áo, cái áo Nhật Bình mà không có miếng vải tràn hay là kia, tại sao em mặc như vậy hả? Đừng có giỡn, bị chỉnh chưa không cháu? À, đừng có tự giỡn. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi mới la là chị tôi, chị à, chị sướng lắm, chị có bao nhiêu đệ tử xuất gia? Có một que, đúng rồi, có một que. Tôi có bao nhiêu đứa hả? Bây giờ cái nhà đông con, và một cái nhà có con một, nhà nào dạy con kỹ hơn? Nhà có một, mà nhà đông con, và nhà một con thì đứa nhau là bị cha mẹ hành hạ nhiều nhất. Con một, phải không? Chăm sóc từ thức ăn đến ngủ nó mất quyền tự do. Còn em đẻ ra nhiều nè, tôi hỏi chị nè, tôi thấy chị nhớ hồi xưa mình đó, ở chị ở Lê Quang Định chùa Nhật Sư, em ở thì chùa Long Thiền, hai chị em mình đi quỹ đạo trong một cái trại mồ côi, mình xuống cho mình thấy mấy đứa mồ côi nó nằm trong đó 500 đứa, cái tăng ni mình vô mình ẩm, mình bồng, mình đút, mình tắm, mình rửa. Trời ơi, mấy bà ma sơn ra khóc, trời ơi quý sư quý thầy ơi đừng hại chúng tôi. Cái tụi nó tại sao những con người này vô lương tâm vậy, thấy đứa nhỏ khóc thay tả rồi không ẩm nó hả? Mình vô mình lên áo với bà sơn. Nhưng mà rồi mấy bà sơn nói, à bây giờ các vị vô đây cái gì biểu diễn, cái gì có một ngày thôi quý vị ẩm bồng, nhưng mà sau khi quý vị về nó quen tay rồi, 500 đứa nhỏ nó khóc, có phải là 100 cái bà ma sơn trong này là để khổ trần ai không? Bây giờ tự nhiên đệ tử em nó đang tu lành, chị vô chị ngọt, chị ngào, chị vuốt, chị ve, chị lấy tiền lì xì. Trời ơi ha, em ở lại đây em là làm sao mà nâng niu nó như vậy? Mai là tới chỗ trà mà đánh là nó còn quậy hả? Như chị nhớ ngày xưa chị nói hả? Hiểu chưa? Chứ tôi mà bây giờ ngày nào mà chỉ có địa chỉ tôi trả thù cho coi. Tôi qua tôi nghĩ là tôi đưa người cửa trước, tôi rước người cửa sẵn, tôi dụ còn ngon hơn chị nữa. Thật ra đó quý vị thấy, khách lại nhà họ nói trời ơi, sao mà để nhỏ nằm về tội vậy, phải không? Biểu diễn ẩm 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 như là bà nội bà ngoại đó. Ôi cháu ơi, cháu ơi, cháu nội chỉ mố mà lo rửa. Ôi cháu ơi, con ơi khổ ơi là khổ, mà bà mi lo kiếm tiền răng rửa, mà đề mi lôi khu lôi rửa. Nhưng mà ẩm bà nội ẩm có ngày cuối tuần à. Trời ơi, hại cho con dâu, nó khổ luôn, nhỏ quen hơi rồi sao quý vị? Ẩm là còn rung nữa, phải không? Thấy không? Bởi vì qua ni sư ngồi vuốt người này rung người kia, tôi ngồi tôi sôi máu rồi. Mai tôi không có sanh, tôi sanh lên máu sanh hậu rồi. Tôi nói chị vừa thôi chứ, chị vô đây hả? Đồng ý không? Có phải ni sư đi đâu cũng được là nó ni sư hiền quá. Bả khó trời thần nó biểu diễn. Bây giờ tôi hỏi quý vị thôi à, ông trụ trì người nam làm trụ trì thôi, với người nữ làm trụ trì, quý vị thích thầy hay thích sư cô? Đó
đó, bỏ thầy đó không.
Ni sư khó tới độ một chai nước đó, con Liễm Như nó đang cầm cho ni sư đó, thì có một bà chạy lên đưa chai nước có không? Ni sư không uống liền. Khó vậy chứ không phải là uống còn sư phụ á. Uống chút rồi cho mình nhiễm lên cái là tỉnh lập, và chị tôi chạy lại, dự án chạy lại, mặc dù trong đó có cái gì trùng ép cho con muốn luôn. Thì thấy không? Cái đó là tà kiến, lập đó là lập, phải không?
Bệnh không à, lấy bệnh không à.
Lấy bệnh không có đừng tỉnh lập nữa nha. Mai tôi không bệnh si đa, tôi bệnh si đa rồi, có gì khổ. Thấy không? Lập đó là lập.
Không phải đâu, sư phụ cho nói đi, cái đó không phải là con là tỉnh lập đâu. Cái đó là cũng như muốn, cũng như
khi
vô ăn, cái gì của sư phụ
đây
lại là để gây cái duyên cái sau này.
Ồ, gây cái duyên phải không?
Sau này đi tu đó.
Chứ
không phải đâu.
Vậy là bảy nữa rồi, ta kiến nữa rồi. Quý vị nhớ cái câu nói mà của Lục Tổ Huệ Năng không? Khi mà ông lấy được cái y bát á, quý vị nhớ không? Cái y bát á, rồi ông chạy, rồi thượng tọa quên nó rượt theo. Ông quản hồn, ông trốn vô trong cái bụi cây, mà ông lúc đó cư sĩ, mà ông kia là một võ quan cưỡi ngựa. Ông đứng lùi đứng tới, ông thấy cái y áo của người ngũ tổ để lục tổ. Ông lại ông dùng sức, ông khiêng nổi. Khi không nổi cái y áo của lục tổ, thì là ông nói là, này hành giả cư sĩ, tôi đến đây cầu pháp, chứ tôi không phải đến đây để thành giả cái y. Lúc đó Ngài Huệ Năng từ trong bụi cây đi ra. Này thượng tổ Huệ Minh, ông đến đây cầu pháp thì ông lắng nghe đi. Bặt hết các duyên, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là cái ông mặt thật của thì ngay lúc đó ngài chứng tỏ mình đại ngộ. Có phải là câu đầu tiên mà Đức Phật dạy mình các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên diệt là cái tính quả. Mà bây giờ mà muốn chứng quả để về con đường lạc chấm dứt sanh tử là yêu cầu đừng có kết duyên nữa mà bật duyên ngay. Còn kết duyên là còn lôi kéo vào lòng luân hồi, hiểu chưa? Kết duyên, trời ơi, gì kết duyên. Tôi bảo đảm quý vị vô đây nha, tu kiểu không kết duyên nha, tu kiểu như lục tổ đời năm nha, thương ghét đừng để lòng. Xuống tới giờ ra kiểm ken xuống ngồi ăn khỏe không chị? Dạ cảm ơn khỏe. Rồi không có kết bạn, thôi cho xin số phone. Dạ tôi không có số phone. Cho xin email, không có. Cho xin Facebook, không có. Thì cái người này là sao? Thương ghét đừng để lòng, bật hết các duyên, tối về liều nằm ngủ hai chân, nằm thẳng hai chân ngủ, người đó thoải mái lắm. À, bắt đầu chị đâu về? Dạ tôi bên Úc. Úc hả? Cho xin địa chỉ. Dạ cho địa chỉ. Cho xin email. Dạ cho địa chỉ. Cho xin địa chỉ. Cái vài bữa sao kết duyên mà. Ở cái bà này vậy, ê mày, tao tính đi về khách sạn ở bên Úc mày, tự nhiên về trúng trúng nắng, tự nhiên tu sao có phước mà tưởng đưa đẩy. Có lẽ tao xin thành kính nó này, tao xin bút khách sạn bên kia, vợ tốn hết mất gần 2,000, vợ liễu như hay là liễu gì biết. Mấy nó qua ở phi, ăn phi, đưa đóng phi trường, cái duyên, ở vài bữa về sao, ngày đầu thì nghĩa là đủ thứ, nghĩa là thịt bò bết tết, cá lội trong hồ, nghiêu xạo hết. Ngày thứ hai thì bắt đầu xuống lại là thịt kho ba rọi. Ngày thứ ba bắt đầu nghe là xì dầu nước mắm. Ngày thứ tư chồng đi ra chỉ chó, vợ đi ra mắng mèo. Sao nó chết phút ở đi hoài. Kết duyên. Còn nếu mà không cho số phone, không cho điện thoại rồi có cái quán không, nuôi cho nó ăn ba tuần lễ, mà tuần lễ thứ tư đuổi là nó chửi không có gì, nó phủi sạch hết đó. Từ đó được có kết duyên nha. Vô đây tôi thấy xin điện thoại dữ lắm, xin điện thoại đi. Về rồi kết duyên rồi đối chối. Tại sao sư niệm sĩ để mặt tôi ngày hôm kia ghé đây thăm chút nói ông đó hả, ông gan lắm hả? Gan gì? Tôi có một người bạn ở bên chùa kia đó, ông coi tới 200 ông thầy. Ông làm trụ trì 15 năm mà ông vẫn là đạo phong, nghĩa là nói tướng hảo quang minh. Trời ơi, cái bữa nay tôi gặp lại ông, tôi hỏi ni sư, hỏi sao nay tôi gặp cái ông đó là cũng một phái như ni sư hợp chẳng hạn đó. Hỏi sao lúc này sao vậy? Nói dạ hòa thượng, điều tôi coi cái chùa ni mà cái chùa kia 500 ông tăng, 100 ông tăng mà tu mà tôi khỏe quá. Và kỳ này ở trong này cái chùa ni này đó có 5 bà ni mà tôi sụt hết 3 kg, mà tôi đi bác sĩ mỗi tháng 3 ngày. Hồi chị nói bậy rồi, tại ông này không biết chi mà cặp. Thì thấy em sao? Hồi chị lên núi về gặp em, ông nhớ không nhớ mà. Mà đệ tử càng ngày nó càng quậy, chị thấy em sao? Nói điểm khoe, em trai. Tại sao vậy? Tại vì á, cũng chả có gì nữa nè. Ở trong ba cõi, thị hiện phàm phu. Hồi xưa đó đệ tử nó thương quá, cái mình không có lo, cái mình nằm ngủ khò thay tới giờ ngồi thiền, bấm đồng hồ đen đen kệ nó, thôi ngủ thiền nửa tiếng nữa, cái nó đen đen bấm thiền ngủ tiếng nữa, tại vì không có gì để chứng giặc. Còn giờ đây thù trong giặc ngoài, làm cho đã được đi xuống nhà bếp coi nó ra vậy kia thì Minh Như đụng với Minh Lao, xuống dưới này thì Tệ Minh đụng với Tệ Quán, xuống kia thì Hồng Đức đụng với Hồng Minh, thành ngủ có yên đâu, thành ra không có ngủ được. 12 giờ vô đó các tay 8 rồi, mới 2 giờ ngủ được xuống sau thì bắt đầu ngồi chéo chân, ngồi thiền suy tư để tìm đường. Thì vô tiền, vô tình là nhờ những đệ tử nó quậy, mà tôi ở trong cảnh phàm phu đầy đủ phiền não, mà tôi biết biến phiền não thành bồ đề. Và tôi nói khổ từ đâu mà đến, khổ này tôi có sống ở đây thì cũng vậy, mà tôi có chết rồi thì tụi nó có chợ có mở thì chợ cũng đông, không mở thì chợ cũng đông như thường. Tôi hiểu được như vậy thì tự nhiên là tôi khỏe le như bò cái xe. Biến phiền não thành bồ đề. Mà bây giờ lâu lâu mà tôi thấy nó không quậy, tôi thấy nó buồn. Buồn. Bây giờ thấy rõ không? Thành ra như vậy, từ đó tôi thấy tôi khỏe ra. Tại vì không sợ tụi nó nữa ha. Mà mình thấy vui. Và tôi mới hỏi, vì lúc đó là tôi một đêm hòa thượng mới về nói tôi, có bữa tôi chán quá rồi, mệt mỏi, cứ vừa qua Indo, Indo sử diệu hảo chưa xong, sử hồng liên chưa xong, thì qua đây tới mấy ông này bên kia đủ thứ chuyện. Thì trong một đêm đó tôi đi nằm ngủ, là tự nhiên tôi giấc mơ, là tôi thấy rõ là coi như là mình phải biến cái kinh Di Ma Cật này ra, phiền não tức là bồ đề. Mình coi cái khổ là từ đâu mà ra. Cái khổ là từ mình không ấp con Di Ma Cật. Thành ra từ đó mình thấy rằng hả, có ngày là có niềm, có thương là có ghét. À, trong này có người giỏi và người dở thôi, chúng sanh không có mặt nào giống mặt nào hết, phải không? Thành ra cái cuối cùng mà ngày hôm qua ni sư có nói với tôi, ni sư đi đâu cũng gặp, nghĩa là đệ tử của em hết, chỗ nào cũng thấy đi ngang pháp, là trong đó là cái pháp hội nào là điếm ra 3/4, hỏi là Thông Lai, đệ tử Thông Lai, nhìn vô tóc lượm chỗ là hết 20% là biết là đệ tử Thông Lai nè. Đứa nào cũng mét hết, nó nói ông thầy không có giữ giới đó. Hỏi mét em sao chị? Ông thầy Thông Lai không giữ giới đó. Ông thầy Thông Lai ông làm gì không có trí huệ. Thì chị nói sao? Chị nói ổ dễ quá mà. Cái bậc thầy thì có hai điều để mình theo. Thứ nhất là ông có giới đức, thứ hai là ông phải có trí huệ hơn mình. Mà bây giờ bà thấy, ông thấy ông thầy Thông Lai không giữ giới bằng mình, ông phá giới, thì mình không trọng ông thầy, mình bỏ đi. Còn mình thấy ông ngu hơn mình á, thì mình đâu có kêu ông làm thầy. Mà giờ vậy con bỏ không được. Hỏi sao? Con muốn ở đây con hướng dẫn thầy đi đúng được. Nhưng tôi suy nghĩ vậy là bà muốn ở đây bà làm thầy của ông Thông Lai. Phải không quý vị? Đi sư hỏi sao không đi? Con muốn là phải là tu như vậy nè, thầy phải đi trên hành như thế này nè, thầy phải ăn nói như thế này nè, thầy lên thập đồ thầy phải còn hai cái tay vậy nè, thầy đừng quơ bên đây, quèo bên kia. Nhưng mà không quơ không quèo là thầy tập nó phải thành Thông Lai. Cái người mà nhẹ nhẹ là thầy Pháp Hòa. Tôi biểu diễn, tôi với thầy Pháp Hòa rất là hòa bình nha. Tôi thầy Pháp Hòa không có thù quán, không có ân quán gì đó. Tôi thầy và Pháp Hòa gặp nhau. Pháp Hòa bữa nay đến đây sau một chuyến bay mệt, quý vị có khỏe không? Vỗ tay đi. Tôi làm như tôi không được. Đời sinh mà phải có sắc, có thông, phải có thầy Thông Lai là mới lòi ra thầy Pháp Hòa nổi chứ, phải không? Có thầy Thông Lai ác thì hiện là thầy Pháp Hòa hiền chứ. Đó, tại tánh tôi vậy quý vị, thành ra quý vị trời thông cảm đi. Thành ra đối với thầy đó, thầy thấy trong này mình hiểu kinh Di Ma Cật mình thấy nó sung sướng lắm hả. Ngày hôm qua đại sư Ta Chi ngày hỏi, tại vì ông đi giữ các chùa khác đó, khi mà Bác Quan Trai đó hỏi, đây là gì nữa là Bác Quan Trai rồi những người chuẩn bị xuất gia, ông nói sao đây nó niệm Phật không ngừng vậy. Tức là ông nghe, ông đâu có hiểu, ông ngồi trên này mà quý vị biết, khi mà quý vị xê mà mê say nói chuyện, thầy ngồi cái này nghe nghe vậy đó, tôi bảo đảm chứ bây giờ nghe coi đúng không, mà thiếu có ba con dịch chứ thành cái giờ trời. Nhưng mà ông hỏi cái gì, tôi nói đó là thần chú Lăng Nghiêm tụng Phạn Âm. Ông nói sao nó xuyên như vậy, tôi nói đệ tử tôi xuyên lắm, ở trên chánh điện cũng tu, ở xuống này cũng tu, rồi nói ông đi ra ông thấy mấy bà các bà cũng đi xong nó cũng ông nói tôi đi ra ngoài cái đường cây thì nó rửa rác rồi nó rủ 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 tám. Ông nói ông chưa từng thấy đệ tử nào mà siêng năng, nghĩa là tôi nói là ở đây là niệm Phật là coi như là tiếng gió thổi, tiếng lá rơi, rồi tiếng nước chảy đều là tiếng niệm Phật. Còn ở đây tôi á, tiếng nhai cơm, tiếng ếch xì, tiếng hỉ mũi, tiếng nghĩa là tiếng ho gà, tiếng ho gió, tiếng nói bậy nói bạ, đều là niệm Phật, niệm Phật, niệm Tăng. Ông nói trời ơi, đây chỗ này sao nó niệm sao mà cái mặt người ta niệm chú người ta đâu có cười, mà đâu nó niệm chú nó cười quá anh chị. Còn mà ông nói tôi mới để ý, người ta chiên ngồi với tôi, nói sao nó niệm gì mà ghê quá, âm thanh nghĩa là giống như là cái gì mà phải học, nghĩa là coi như là học về phô qua mà 30 năm á. Tại vì qua đó mình nghe thầy để ý, thầy không lâu nay mình quen rồi, nghe ông công nhận. Nhưng mà mình cũng khoe vậy đó, đâu sao đâu. Thật ra niệm chú để làm gì quý vị? Niệm chú để cho tâm thanh tịnh, phải không quý vị? Mà thanh tịnh để gì? Từ thanh tịnh mình mới biến ra là hoan hỷ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, cuốn kinh nào đó cái gì cũng nói Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, mà mấy ông thầy không cho ta quan hỷ, quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy rõ, thành ra đối với thầy đó, thầy rất là thoải mái. Lên đây tu là chúng ta tu để enjoy. Mà cực, cực là gì? Cực lạc là gì? Vui vẻ quý vị. Trời ơi, mình tu cực lạc mà mình làm toàn là những chuyện cực khổ không à. Thành ra khi mà ăn á, thầy cho tu, thầy cho các con trai ăn luôn buổi chiều đi, đâu có tội tội gì đâu hả? Tội tôi chịu cho. Tội đâu mà tội, ai đứng ra bắt tội hả? Ông Phật này có bắt không quý vị? Ông nào lớn hơn? Vậy là ai là cái đứa ra bắt tội và ai là cái người tha tội đây? Chỉ có mấy ông thầy trụ trì á, ăn nhiều quá bác quan tài nó cúng á, cho ăn ba bữa thì nó lại hao, ăn bữa đỡ hơn. Mai mốt mà tôi tính kỹ nó ăn 2 ngày 1 bữa. Ai có lợi quý vị? Mấy chùa có lợi. Tôi nói thỉnh là quý vị thôi, ăn không có tội gì hết á. Vậy ông kia ông hỏi vậy chứ thầy tu như vậy thì được cái gì? Có một cái bà kia mới đi tu về, bà bị ông thầy bà đuổi ra, theo thầy ông ba tu bằng tay là sai rồi. Ông mới gọi ra, ông cãi với tôi, hỏi này, thầy, con đang ở bên Hà Quan nè, con đáng lẽ kỳ này con đi nè, mà ông thường tọa thầy của con, ông nói rằng mày hả, mà mày đi qua thầy Tông Lai nữa là tao cấm mày, tao phạt mày 6 tháng này, mày còn đi nữa là tao cấm mày đi qua tu bông trai gì mà ăn ngày 3 bữa, cười giỡn rần rần, coi phim không ra gì hết. Thì ông nói nè, ông bác sĩ Peter cho nói bên kia nghe là Hà Quan nó đi sao tôi nó mấy tiếng đó quý vị, thì lúc chiều mình vô bên kia mới vừa chiều thôi đúng không quý vị? Cái đi tu với thầy thăm đó đó, tôi không nói ông cũng đi thăm đó thì có phước. Còn đi chi toàn Tông Lai ông có được cái gì? Tu với tôi có lọc, có lọc có được ăn 3 bữa. Ông đến cúp phần nó được chứ gì nữa. Đi tu mà ăn 1 ngàn bữa là vô phước, mà ăn 1 ngàn bữa có phải hồi diệt cộng vô ăn qua qua không, ăn mì gạo chút xíu không, phải vô phước mới xin nhập thời diệt cộng không. Còn bây giờ qua Mỹ ăn 1 ngày 3 bữa, vô phước thì đi tu bác con trai ăn 1 ngàn bữa, còn có phước là ăn 1 ngày 3 bữa. Đấy là duy mắc đặt, phải không quý vị? Từ đó chúng ta đừng có kẹt vào những cái văn tự, kẹt vào những cái mê tín. Chính những cái đó là cái mê tín. Ai phạt đấy vậy hả? Tâm Phật thanh tịnh tợ lưu ly. Ai phạt đấy? Ngày hôm qua có cái thằng từ bên Úc nó qua nhỏ xíu à, dễ thương lắm. Người nó xăm đầy trong này nè, má nó ngày nó quậy nó. Tôi ngồi nó bao nhiêu tuổi con? 20 tuổi. Cái thằng nó trời ơi, cái tuổi này nó quậy 3 năm, cái tuổi teenager mà. Cái những cái xăm mình này là những cái đẹp của nó, cái culture của nó trẻ thôi. Mà nó đi quần sọt cho đến đâu được, tới con nó đi vô đi. Nhưng mà Phật không phạt, Bồ Tát không phạt, Bồ Hòa Thượng Sư Ông không phạt, Sư Phụ không phạt, nhưng mà mấy bà tám sẽ phạt con. Vậy là ai mà phạt đây quý vị? Hả? Cái tội này nó mình vô thì mình đầu độc đứa nhỏ, hả, mặc quần sọt vô chánh điện là bị phạt. Trong khi đó không ai có tốc lực, không có. Mà trong khi bên Ấn Độ đó, vô gặp Phật còn chạy áo ra bà dài khó quý vị, tùy theo cái phong tục địa phương. Thì những cái này chúng ta mà tu mà giữ giới thanh tịnh, mà chúng ta hở đâu chúng ta bệnh hoạn, chúng ta đều đi sai con đường trung đạo. Con đường trung đạo quý vị vẽ cho thầy một cái vòng tròn đi, chỗ nào là trọng tâm chúng ta cái gì cũng được, chúng ta không dính cái gì hết. Từ đó chúng ta thấy kinh Di Ma Cật là một khung trời mở rộng, áp dụng kinh Ma Cật quý vị hạnh phúc ngay với mẹ chồng mình liền. Ồ, nhờ có bà già chồng mà khó mình thì mình mới thấy được mẹ mình là thương mình. Nhờ có bà già chồng mà hành hạ mình mới thấy mẹ mình thời còn con gái, mẹ mình nấu một nồi cơm sống mà mẹ mình cũng đi nấu lại, mình ngủ trưa mẹ mình cũng làm nhẹ nhẹ, sợ rằng mình thức rồi mình sanh con, đứa con so đem về mẹ mình giữ gìn không cho mình động tới nước trong 1 tháng, mà giờ cái đứa con lạ là vừa nghĩa là 1 tuần mà nói đồ cái thứ nghĩa là vợ hư, chồng đi làm mình nằm ngủ tới trưa. Từ đó mình mới biết công ơn cha mẹ, không có bà già chồng làm sao biết thương mẹ hiền của mình đấy quý vị. Rồi con của mình nó hành nó hạ mình, những ông thanh niên đâu có biết đâu, nhờ có những đứa con bất hiếu nó lên nó lực nhân quả nó đòi. Từ đó mình mới thấy rằng té ra hồi nhỏ mình cũng vô ơn, mình cũng bất hiếu như vậy. Tôi nói cho quý vị bất hiếu lắm. Bây giờ đưa cho một chiếc con, có nhiều bà bà nói con tự nhiên sao bây giờ con thấy là con đó bất hiếu, con đó biết con đó là tôi kể tội cho quý vị nghe nè. Tôi đi về lại nhà mà tôi đi đám ma tôi thấy cảnh rồi, nhỏ nó chừng thứ nhất là chừng tuổi mấy á, phải không? thì thả nó ẩm thì nó không chịu ẩm, mà nó cứ chạy đi, nó té, nó đập thì cái bà này cứ chạy theo kè, rồi đút ăn cho nó xong, vừa đút vô nó cái nó phun cái phèo nó có không quý vị. Mà bây giờ đó, khi mình còn nhỏ mình cũng vậy, mẹ đút cho mình một muỗng cá, ngồi lừa từng miếng xương rồi lấp đút cho con, mà thấy con đút thì mừng, mà con phun ra thì lộn lại rồi chùi, rồi không nói một lời, rồi đút nữa ráng làm sao cho nó ăn được ba muỗng. Còn mình bây giờ đó, mình đặt cho con mẹ mình một chén đó, mẹ mình mà thấy mà vưng lại cho mình chén cơm là mẹ mừng, mẹ ăn. Mà trong khi đó mình giục cái đó mình đi chơi, mình quên đi, mình bất hiếu quá đi. Trong khi mình thăng con mình thấy hồi nhỏ mình, mẹ mình cho cái gì mình cũng giục. Một cái món quà mà mình đưa cho đứa nhỏ đó chưa chụp chút xét hết trơn. Quý vị thấy những cái đó là những cái đau khổ mình đã đối với mẹ có không hả? Quý vị nghĩ đứa con coi, đưa nó cái bao tiền xét cái tẹt, mua một bộ đồ, mua đồ vậy hả? Mà trong khi mẹ già ngồi chờ món đồ đây, mình mua một cái áo bà mừng lắm. Thì như vậy mình bất hiếu, khi mình thấy con mình bất hiếu, mình thấy rằng thời nhỏ mình cũng đã bất hiếu, mình hãy nhìn cái gương mình hành mình để biết rằng mình đã hành mẹ cha như vậy phải không quý vị? Nhờ những cái bất hiếu đó, tôi nhờ những đệ tử quậy này, tôi mới thương những hòa thượng của tôi nhỏ tôi quậy thì chạy luôn hả? Thì đây là nhân quả mà, phải không quý vị? Nhưng mà mình phải canh làm sao để mình biết mình co rét lại. Thật ra những đứa đệ tử quậy đều là những đứa đệ tử giỏi hết, tôi bảo đảm với quý vị đó. Còn cái đứa nào mà nó không quậy đó, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tại riêng một cái nhà kia các bạn nói thầy ơi, có cái chú gì tự nhiên á là con nó phá quá, cái gì nó cũng phá đập, tới cái tuổi nó phá quá thì nói bây giờ thằng này sau này rất thông minh, bây giờ có cái thuốc gì hay cầu nguyện, bây giờ con muốn cầu không, con cầu là đứa thứ hai đẻ ra nó như cục đất là nó không phá vậy, nó nằm nó tô suốt ngày con cái đút sữa thay tả và nó cũng cứ nằm đơ, kêu là nó bị bệnh và coi như chậm phát triển, tôi chịu bệnh được thầy cũng đó, cái gì thấy rõ không, nó nằm nó như cục đất. Thì từ đó chúng ta thấy rằng mình có phước khi có đứa con phá đó quý vị, mình có phước thì có đứa con quậy. Đứa con quậy để biết rằng mình hồi đó mình nhỏ mình cũng khổ như vậy, lúc đó mình sẽ thương mẹ mình như con nó càng hành bao nhiêu thì quý vị sẽ phát cái lòng thương mẹ thương cha. Và những lúc mà nó nói những câu bạc bẽo đó, mình dành dụm mình cho nó cái gì mà nó còn nó chăn dằn, rồi nó ganh tị, rồi nó coi như vậy kia đó, nó nói má thương đứa này nhiều đứa kia nghe, thì từ lúc đó làm cái nhân để mà mình sám hối với mẹ mình. Nếu con mình nó có hiếu thì mình đâu có biết thương mẹ, giờ nó bất hiếu mình mới thấy mình cũng đã hành mẹ, phải không quý vị? Thành cái khung trời kinh Nhiên Bát Cập này mở ra cho người cư sĩ rất là một cái khung trời mở rộng đại thừa. Bây giờ tôi tiếp nè, bao nhiêu dị thuyết, bao nhiêu chuyện mê tín lên đồng ông lên bà xuống. Tôi nói cái chuyện này mê tín xong, có người kia họ nói rằng, họ viết email cho tôi, họ nói má tôi đó có cái xác hay lắm, Phật Bà Quan Âm về mà xin cái gì cho cái đó ha. Má tôi á là hay là má tôi á là cái xin đề là cho ha, bà tụng bộ Lăng Nghiêm, cái bà tụng bộ Pháp Hoa, cái bà lên xin Phật Bà Quan Âm, cái Phật Bà Quan Âm á bám số đề, bà để Việt Nam, bà có email không, rồi cho linh lắm. Cái tôi mới hỏi bây giờ, hỏi về bây giờ là con linh là tiếp tục là tại con tu Phật mà con thấy má con lâu lâu con cầu cái hay là Phật Bà Quan Âm ở ngắn ngắn về cái là cho cái số, con quỳ quỳ con lắc cái cho cái số đó là đánh trúng cái Việt Nam và đánh đề á, thành ra con thấy con sống thoải mái, Phật Bà rất là từ bi. Tôi mới nói nè, con lấy cái gì mà con biết cái người nhập vào mẹ con là Phật Bà ăn, thì con thấy Phật Bà mới cho như vậy. Tôi nói ấy tầm bậy rồi, Phật Bà không có giúp cho người cờ bạc, phải không quý vị hả? Phật Bà không thể nào giúp cho con thắng đề để mà con cờ bạc. Trong giới đệ tử tôi á, tôi như thầy Thông Lai thôi mà tôi có cái giới là cấm cờ bạc thứ sáu rồi, thì làm gì mà Phật Bà như vậy. Phật Bà là giúp cho con tăng trưởng cái lòng tham và cái lòng mê tín, phải không quý vị? Mà như vậy đó, tôi nói cho một câu chuyện này thôi, mình là cái nhà của mình mở cửa cho một người mà người đó đeo cái mặt nạ. Quý vị tôi tưởng một người khách lại thăm nhà nha, bữa nào tôi tưởng lại tôi thăm cô bên Tét, nhưng mà cái người này đó tôi biểu lấy cái bao ni lông bịt cái mặt lại đi, cô bên Tét dám nhận không, không biết mặt mũi nhận không. Ủa thì bây giờ Phật Quan Âm mình không thấy bằng tay bằng mắt, con mắt không thấy bằng Quan Âm, mà mình cầu cho người nhập cái má mình, vậy chẳng khác nào tôi tưởng một người điện tử tôi biểu lấy lò nhẹ quấn hết, lấy bao bốn chục vô lỡ nhà chỉ xưng là đệ tử Thầy Thông Ra, quý vị có nhận không? Rồi một người nào nó hỏi lấy cái ba bố hồi chùm vô, mà nó cho chú ở thì tôi là Thầy Thông Ra đây nè, cho không? Mình không biết người ta là ai. Phật và Bồ Tát muốn nhập xuống, người ta có thần thông, không cần phải nhập vô xác của mẹ con hay là anh cô hay là ba cô đâu. Mà từ đó đó, cái ông ma quỷ này đó là mà hỏi một lần mà con trúng số đề là sao vậy? Con ra con mua con heo quay con về con cúng cho bà. Cái đó là con quỷ. Phật bà nào mà ăn chay ăn mặn. Thì như vậy đó, giống như mấy ông cắt cỏ, mấy ông mà visa delivery BSD đó giảm á, mấy ông mà làm chuyện là nhà hàng rửa chén á, trước khi về Việt Nam á mua đồ cho ngon, rồi nghĩa là đi về bên Sài Bắc Bo rồi vô chỗ nào mấy Việt Kiều về Việt Nam á, kiếm người cắt cỏ không ra, rửa chén nhà hàng mà toàn là kỹ sư bác sĩ có cái vậy. Thì về đó bên kia lấy cái gì mà chứng minh được ông này là bác sĩ kỹ sư hả? Ông đổ ông mang phước giáng họa, ông mang phước giáng họa vài ngày sau là coi như hết phước giáng họa ông đi. Thành ra đó, chính cái con ma đó nó có thần thông, nó biết được cái số đề ra cái gì. Ma có thần thông không quý vị? Một cái là do tu mà có thần thông là cái gì? A la hán. Còn một cái là do cái nghiệp mà có thần thông. Con chó tại sao nó hử trong cái gia liên đó, nó biết được quá phiền. Vì cái đó là cái nghiệp của con chó, nếu loài người không nuôi nó. Con chó original mà nó ở trong rừng ngày xưa đó là nó đánh hơi sâu dưới để mà nó biết cách đó 50 feet có một cái con cá, con trùng, con gì nó đào nó ăn phải không quý vị? Do cái nghiệp đó mà nó có cái thần thông kêu là cái lỗ mũi nó thông. Trong khi đó con chim owl là con chim cú, nó ở trên 10.000 feet nó có thể nhìn thấy một con chuồng ở dưới này, nó gọi là thiên nhãn thông. Và cái đó là không do tu mà có, mà do cái nghiệp nó thấy như vậy để nó ăn những cái con chuồng. Thành ra quý vị thấy rõ những cái gì đó, họ cho gì một cái phước đó rồi hắn cái đề, thì ai chết một bộ kinh Pháp Hoa cô tụng rồi cái nó nương vào Phật Quan Âm, thì thay vì cái bộ kinh Pháp Hoa đó để con được lên cõi trời, được về cõi cực lạc, cô đổi lại trúng đề 1.000, 2.000, trời ơi, cô lấy giấy 500 cô đốt giống như công tử Bạc Liêu kiếm một đồng bạc cắt, có phải không quý vị? Từ nay ai mà xin ông lên bà xuống quý vị, nó đồ dỗm hết á. Thành ra mình cho mở cửa cho một người, cái thanh này là cái nhà, mở cửa cầu cho nó vô. Tại vì tại sao vô? Tại vì mẹ có, chị mẹ có mà cầu thì người ta mở cửa cho người ta mới vô. Người ta vô là người ta nói này nói kia, mình nghe biết thời gian là ma, nó dẫn đi tầm bậy tầm bạ. Tham lam, ích kỷ rồi lên tinh mê tín. Tôi đã có nhiều người khi mà mê như vậy rồi là bỏ Phật hết. Tôi nói thật, nghe kinh Đại Thừa là để cho quý vị, chỉ quý vị cái cao nhất, cái mà an lạc nhất. Bây giờ tôi giả sử cho bây giờ tôi là Hòa Thượng Tiên Quá nè, Ngài có khả năng cho quý vị mỗi một ngày trúng số, mỗi một ngày quý vị trúng được 5.000 đô, mà trúng như vậy hoài đó quý vị không tu đâu, tin không? Mà quý vị trở thành đau khổ ngay. Còn Hòa Thượng này mà có khả năng cho quý vị trúng hơn 5 triệu, quý vị không có yên lặng đâu. Vừa trúng xong một cái cơ sở từ thiện này sinh, cơ sở từ thiện kia sinh, rồi quý vị lên cái flan cho bên ngoại, cho bên nội, cho cái nhà này mua cái xe kia. Suốt ngày quý vị cứ ngồi nghe cụm ra, nó cho cái này tốt, cho cái xấu, thì nó sinh hết, không có tu đâu. Mà quý vị đem được không? Sống không bao lâu hết. Sinh ra đời trần kem trụi, chết cũng trần kem trụi. Mà quan trọng Đức Phật mình cho mình cái trí huệ để mình. Mà mấy người nhà giàu khi họ bị chê khen họ có buồn không quý vị? Có khổ không quý vị? Khổ. Mà Phật dạy mình làm sao tu cái pháp môn bất nghị với bất cảnh, để mình gặp người ta chửi mình không buồn, người ta khen mình không mừng, được không vinh mà mất không nhục. Ở trong cái cõi mà đầy đủ đau khổ phiền não, mà biến phiền não thành bồ đề, biến trần lao thành tịnh độ, đó là Phật muốn. Còn những chuyện kia kiểu là tiểu thừa, mà cái này mới là tối thượng thừa. Trời ơi, bây giờ quý vị nghe hả? Ăn vi cá ngon cho quý vị ăn thử tháng ngắn không? Hả? Quý vị khen cái gì coi? Cái gì ngon tôi cho quý vị ăn thử thử. Ăn 3 ngày là ớn tới cái cổ rồi, không có cái gì hết. Mà chính cái an lạc nhất là cái mà nếm được cái mùi vị, mà mình làm sao mình biết ở trong cái cõi trần lao này. Thật tu có 3 loại. Cái loại mà bắt đầu nghe kinh một cái, con là nợ vợ quan gia, chủ nhà nghề báo đi vô tu, cái loại đó chỉ ích lợi cho mình thôi, tiểu thừa, chỉ khả năng tự khỏi tự cứu mình thôi. Còn cái loại đó cũng là tu sĩ mà phải thọ Bồ Tát giới, nhào ra lăn lộn trong cái cõi đời này, nhận tất các bà mẹ này là cha mẹ nhiều đời, tôi đâu có ngu dại gì mà tại sao mà tôi cứ ôm bà già này ôm bà già kia, hết đám ma này đám ma nọ. Vì tôi hiểu được tất cả những người đó đều là mẹ nhiều đời của tôi. Tôi có niềm vui, tôi thấy bà Diễm Hướng bà chạy lên đây. Hôm trước là bút cho bà cái nhà số 12, cô Diễm Thiện bút với ông trưởng làng. Tôi qua đây thứ năm, ông trưởng làng ông sau ngày thứ sáu đi dám đâu ông biết đi khám bệnh. Tôi bút vô cái tôi lại lấy cái nhà số 12 bút cho mấy người bệnh Úc ở. Nhưng mà sao cái nhà của bà đó là cái nhà của sĩ quan đó, dành cho cái là sát cho tôi đi dành cho Chiêu Tăng đi ở. Nhưng mà bà xuống tới nơi tôi nhìn vô cái tôi hỏi con xe này bao nhiêu, cái xe của Diễm Hướng của đó là ông già bà già nhiều không? Mấy người già? 8 người già. Tôi mới nói thôi đưa họ vô đó đi, đưa gần nhất. Tại sao vậy? Mấy bà già này đó, xin lỗi mấy bà nhà, mấy bà ở San Francisco giàu lắm, không thể vô đây đi dành mấy cái nhà này đâu. Tất cả những bà vô làm với đà này đều có tài sản, đều có nhà 3 phòng, đều có nhà 6 phòng, đều có con cháu, đều có địa vị. Họ vô đây vì cái gì? Cái gì? Vì cái tình thương, vì cái tình người. Mấy bà này có thể thiếu chú đại bi, mấy bà này có thể tụng thiếu kinh A Di Đà, mấy bà này có thể mấy bà giỏi niệm Phật, mấy bà giỏi tụng kinh, nhưng mà mấy bà thiếu tình người. Trong làng Di Đà này tâm ni của thầy Thông Lai có thể không tụng kinh, không biết đến ngõ, không biết trì chú, không biết chính pháp, nhưng mà muốn ở đây để hạnh phúc cho mấy bà này, làm ơn có được từ bi và tình người đối với những bà cụ ở đoạn cuối cuộc đời, thì làng A Di Đà này vẫn phơ phịch hơn những vị thầy lên pháp tòa giảng Lăng Nghiêm, giảng Pháp Hoa, giảng Tịnh Độ. Nhưng mà thiếu tình người thì ở đây vẫn là địa ngục trần gian. Có phải con đến đây là vì tình người sư phụ đối với con không? Đúng rồi, ngồi như vậy đi 20 mấy tiếng đồng hồ qua tới đây, đâu phải chui vô cái nhà để dành cái đó. Nhưng mà người ta đến vì cái gì? Vì cái tình người. Mà tình người họ sống như vậy, họ sống mà mình không lo họ, họ chết thì họ nghĩ làm sao đây? Ngay cái lúc này, lúc sống tâm thần không điên đảo thì lúc chết mới được giảng sanh. Còn lúc sống mình làm cho họ điên, họ đảo, họ buồn, họ khổ, không có giảng sanh đâu. Đó là cái chìa khóa căn bản. Bao nhiêu vị thuyết ông lên bà xuống không lung lay, bao nhiêu chuyện mê tín Phật thì Phật Thích Ca cậu trạng cậu này vô mình cũng không mê. Những chuyện quan đường mà tâm không lay động, không bị mê hoặc cấm dỗ siêu lầm, dựng tâm trong 37 và 37 phẩm trợ đạo. Bây giờ tôi nói về cái 37 phẩm trợ đạo là cái gì? Thứ nhất là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần là nhiêu? Là 8. Tứ như ý túc là bao nhiêu? 12. Ngũ căn là nhiêu? 19. Rồi ngũ lực là nhiêu? 19 chứ. Như năm nữa. Rồi thất giác chi là 7 cái nữa. Bát chánh đạo và lục độ. Thành ra trong 37 phẩm trợ đạo, quý vị nghe đây, Kinh Diêm Ma Cật này mổ xẻ hết từ 37 phẩm trợ đạo mà ra. Bây giờ trong cái đầu tiên mà của 37 tứ niệm xứ, quán thanh bất tịnh, cái này là pháp của tiểu thừa. Khi ngồi thiền là cái ông Xá Lợi Phất, ông quán thanh bất tịnh, có phải dạy thiền? Lâu nay tôi cũng dạy quý vị, thân này là tim gan tỳ phế thận, bên ngoài đó thì mũi cắn, phải không? Bên trong thì sáng lãi rút vào gớm ghê. Nhưng mà sao? Quán thọ thì khổ. Thọ là sao khổ? Thọ là cái cảm thọ. Mình hút thuốc mà mình khoái thì mình không có thuốc, mình phải chạy đi mua. Mình uống rượu mà mình dính vào cái mùi bia, thiếu rượu mình đi mua. Và mình ở với bà xã mình, bà nấu ăn ngon, mình sống quen bà rồi, thi thi dân dân quen chậu, vợ chồng quen hơi, thì mình thiếu bả, mình cảm thọ mình cũng đau khổ, mình không có xa được, mình xa chồng cũng không được. Và quán pháp vô ngã, cái thân này vô ngã. Nhưng mà với cái tinh thần Diêm Ma Cật, thân này không có gì bất tịnh hết. Bất tịnh với cái người tiểu thừa, nhưng người đại thừa sát tất kỳ không, sạch và dơ không khác. Cục phân đối với mình là dơ, từ cục phân mình rớt xuống nhà tàu cá tra là sạch. Phải không quý vị? Con cá tra nó có chê cục phân không quý vị? À, sạch nó mới ăn. Quý vị thấy rõ không? Như vậy đối với tinh thần Diêm Ma Cật, thân này không bất tịnh, thân này đối với con mắt của những loài vật là một cái thành phố. Thân chúng ta ở trong này với những nhà khoa học gia là những thần huyết cầu và đôi cầu đánh đánh như trùng có quý vị. mà phòng tiết nào chúng ta bị thất thủ chỗ đó nổi lên cái mục hạch có, quý vị chúng ta đã học rồi. Quý vị ngồi ở đây trong những rừng cây, quý vị thấy như vậy đó, không phải cây đâu, những vị thọ thần chư thiên đang ở đây thế này, quý vị không chứng thiên nhãn quý vị không thấy đâu. Ở những trong đây, quý vị khi mà quý vị đi với những, quý vị chui vô trong phòng quý vị thấy khó chịu có không? Quý vị ở làng Di Đà này, quý vị chui vô phòng quý vị thấy bực bội lắm, quý vị muốn đi ra, và quý vị đi ra dù trời nắng quý vị vẫn thấy thoải mái có không? Vì quý vị đọc được những cái từ trường của những vị chư thiên đang ở trên những ngọn cây này đón mừng pháp hội chúng ta, quý vị thấy những cái từ trường đó, quý vị cảm nhận rằng tại sao nó khỏe quá. Chư thiên họ ở đó mà chư thiên họ hít đi những cái carbon của chúng ta, và chúng ta lại họ nhả lại oxy, và oxy thì chúng ta hít vô. Chư thiên là một cái loài quá xanh, thân thể họ cũng tạo bằng khí, họ chỉ có nhị đại thôi, khí đại và tức đại thôi, còn thân thể chúng ta là có tứ đại có nước. Thì chư thiên ở đâu? Chư thiên ở trên mặt trăng, gọi là nguyệt cung thái âm. Trên mặt trăng có không khí không quý vị? Không có không khí. Trên mặt trăng không có không khí nên không có sự oxy quá, không có sự cháy ngầm. Dùng một cục sắt ở trên mặt trăng 1000 năm sau nó vẫn như vậy, trong khi ở đây bị cái dầu thường. Rồi ở trên kia theo khoa học gia chứng minh, một ngày một đêm của trái đất bằng 28 ngày, một ngày một đêm trên mặt trăng bằng 28 ngày ở cõi này. Thì như vậy tôi so trong cái vũ trụ quan, tại cái mặt trăng đó khoa học gia chứng minh rằng mặt trăng quay chậm hơn là trái đất, do đó nó quay một ngày một đêm nó mất hết 28 ngày của trái đất. Thì loài người mình ở đây là cái trái đất lớn hơn mặt trăng chỉ một bằng 1/4 của quả địa cầu, kêu là nam chi phụ đề. Nhưng mà cõi mặt trăng vì không có nước, mà không có nước là không có vi trùng, mà không có vi trùng thì không tạo lên mùi nhân quế. Chúng ta chỉ thấy là đất đá, nhưng mà cái nghiệp tiên thiên trên đó là lưu ly, là pha lê, là sa từ. Còn các vị thọ thần ở trên cây này, những cung đài tiên đẹp mà mình không, cái nghiệp mình không thấy. Cũng như bây giờ mình ngồi đây, ở đây là cái đàn mạng Đà La, dưới này là thảm đỏ, trên là máy lạnh, nhưng mà cũng những con vi trùng nó ở ngay trong cái mạng Đà La, nó không cảm nhận được có một pháp hội, có một cái cảnh đẹp, có đầy đủ hoa quả, chim bông, những cái con vật vi trùng, những cái con vật, những con chim không cảm nhận được. Do đó chúng ta đi ra dưới những tàn cây chư thiên rất là nhiều. Do nó muốn chặt cây, chúng ta phải dán một cái giấy xin phép chư thiên 7 ngày rồi mới được chặt cây, chứ không phải giỡn đâu. Hiện giờ ở trong này chư thiên ở đây, đây trong này hết những rừng cây này. Do đó thầy cố gắng giữ gìn, mỗi một lần quý vị phát cây là quý vị đã đập đổ một ngôi nhà của chư thiên. Với cái quả báo đó, quý vị sẽ trả là một lần quý vị sẽ bị người ta dỡ nhà, tịch thu nhà, con mắt quý vị không thấy được đâu. Bây giờ tôi đi tiếp. Thiền là gì? Ông Di Ma Cật ông bắt lỗi cái ngày Xá Lợi Phất chứng đệ tu thiền. Thiền là pháp môn phổ biến trong thời gian Phật còn tại thế. Sau Phật niết bàn, giáo lý Phật bị phân hóa tùy căn cơ nhận thức, họ phát thành bộ phái chia ra là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Duy Thức Tông, vân vân, Thành Thật Tông. Nhưng mà tất cả cái mục đích là làm sao cho quý vị khai mở được cái trí huệ là sắc tức thì không, pháp môn bất nhị. Bên tu thiền họ có tụng kinh Bát Nhã không quý vị? Tụng hàng ngày. Tịnh Độ mình có kinh Bát Nhã không quý vị? Lăng Nghiêm thần chú có kinh Bát Nhã không quý vị? Vì sao vậy? Vì trong đó Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quẩn gia không, độ nhất thiết khẩu ách. Đây sao là pháp sắc tức thì không, không tức thì sắc. Ha? Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Này tất cả các đệ tử của làng A Di Đà, này tất cả các vị đang hiện diện nơi đây, quý vị hãy soi thấy cái thân này không thật. Ngũ quẩn là gì? Thân này gồm có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Cái sắc quẩn này là cái phần nổi đây nè, cái phần mà máu huyết này nè, đất nước gió lửa nè. Còn cái phần là thọ, tưởng, hành, thức, cái phần nó thuộc về tinh thần. Hai cái đó hợp lại thành là cái thân ngũ quẩn. Quẩn là quẩn khúc. Tại bữa nay tôi thấy bà đi tu mà sao có cái quẩn khúc gì vậy? Thật ra ông nhà tôi, ông mới vừa về Việt Nam, ông có bồ nhí. Cái quẩn này, cái thân này nó làm cho mình đau khổ, kêu là thân ngũ quẩn. có phải không? Cái sắc thân này nó có khổ quý vị? Sáng ngủ dậy quý vị có đem cái sắc thân này ra được? Phải rửa mắt, rửa gan, phải lấy cái bàn chải để chùi cái miệng nó hôi thối, rồi phải chải đầu, nó làm cho mình khổ, rồi thọ khổ, thọ khổ lắm. Hẳn là người nào mà thích uống cà phê là sáng phải chạy xuống đó có một ly cà phê, phải không? Thọ cũng khổ, cái tưởng cũng khổ lắm. Mình đi ngang qua cái bà sắc bầu sắc biến, bà đang sắc 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 sắc, nhưng mà bà đang nói cái chuyện là gì đó không phải dính tới mình. Mình đi ngang cái bà im im, cái bắt đầu cái tưởng của mình, con mẹ này đang nói xấu mình rồi á. Cái bắt đầu đi lại thì hai người đang nói cái chuyện gì đó, chơi hụi giật đề cái gì hay là đã đi xin cái gì đó. Mình đi xuống một cái mình nói rồi con mẹ này đang nói xấu tôi với bà. Mà bắt đầu cái tưởng mình tưởng ra rồi thì cái bà này đó bà đi ngang mình cũng ghét, bà bưng cái chén cơm lên mình cũng ghét, phải không quý vị? Hả? Khi thương thì thương cả đường đi, mà khi mà tưởng người đó xấu rồi cái ghét ghét cả tuần tiền hoàn. Rồi từ cái tưởng đó mình trẻ là cái hành động mình kỳ thị bà, bắt đầu mình làm phê làm nhắm mình coi nè, tao thấy con mẹ này nè nó cắt bí rất là dở nè, nó cắt cục cục nè, nó lặt rau rất là dơ nè, bắt đầu mình tìm lỗi để mình chống lại bà, mình kéo phe kéo đảng hành, và từ đó mình sinh ra cái ý thức sai biệt. Mình bắt đầu từ đó cái thích mình là cái bà này là bà xấu, phải không quý vị? Thành ra từ đó Phật nói chiếu biến được cái này là không có thật, là hết khổ, không có cái gì hết. Mà sắc tức thì không, tu với không tu giống nhau. Chúng ta tu là tại sao? Tại vì chúng ta cái miệng tạo nghiệp, bắt niệm Phật. Mà khi đã không có tạo niệm rồi, gặp ai cũng nói lời ái ngữ, gặp ai cũng nói lời thành thật, gặp ai cũng là đối xử đàng hoàng, căn duyên niệm Phật. Trời ơi, cô Diệu Định cổ bệnh, cổ xỉu, cổ sáng sống, thầy đưa dầu và sức hết. Bây giờ ngày nào bà cũng sức dầu, khi bà không bị sáng sống, bà chết bây giờ có không quý vị? Tại vì thuốc chỉ trị bệnh thôi, nhưng mà cái thuốc nào nó có phản ứng phụ không quý vị? Quý vị uống tê, Tylenol để trị nhức đầu, nhưng mà uống nhiều nó bị cái gì quý vị? Lũng bao tử. Thì kinh điển của Phật cũng vậy, ngay lúc hết bệnh là ngưng ngay, uống nửa bệnh là quý vị mà niệm Phật riết rồi quý vị bệnh á hết tham sân si. Nhưng mà bắt đầu nổi giận lên dùng câu niệm Phật để ngưng cái miệng mình trả thù, thấy không? Như cái bà gì mà sát ba chữ mà mất con gà đó, thấy không? Chuẩn bị chữ ở nhà tao nó là con quà con gì, bây giờ nhà mày nó là con cú con gì đó. Thì niệm Phật thì mình không tạo ra một cái khẩu nghiệp, không có gì hết. Còn khi mà tâm đang thanh thơ, tâm đang an lạc, tâm đang enjoy là Di Đà, thì đi đâu thì có đói ăn khát uống mệt ngủ, gặp chị này hỏi thăm cái mắt gì người ta là tới chào mình với cái niệm Phật. Như vậy mình vô tình mình trở thành là bất bình thường, mà bất bình thường thì chúng ta không thể nào về một cảnh giới mà bình thường. Ở trên đó là cực lạc, là thường lạc ngã tịnh. Mà chúng ta tự nhiên đang ở trong gia đình chồng, nấu đồ mặn cho chồng ăn ha, giặt đồ cho chồng, rửa chén cho chồng, cái phòng chồng karaoke thì mình dành cho chồng. Bây giờ hiểu đạo rồi, cái nhà nội, cái phòng này đó dành để niệm Phật, cái phòng này để thờ Hòa Thượng Chuyên Hóa, cái phòng này để thờ Phật Bà Quan Âm, cái phòng này để thờ Bà Ngũ Thiên Quyền Nữ. Thì quý vị lớn cha con người ta hết rồi. Quý vị chưa tu thì quý vị trở thành là Bồ Tát, quý vị tu quý vị trở thành ra là con người ích kỷ, chỉ nghĩ tới mình. Ông chồng cũng làm mệt cả ngày, ông coi football không được hả? Ông uống bia cũng không được, uống rượu không có tội. Chỉ khi nào nói chồng ông uống mà ông chửi vợ mất con, ông uống để ông sai đi dù ai, còn uống rượu mà vẫn thương vợ thương con. Mấy ông đàn ông nghe đây nè, những đệ tử nào mà thọ giới không uống rượu của thầy nè, không uống rượu thì ngồi coi phim, không làm gì hết, mà uống rượu vô xuống giặt đồ, rửa chén, chùi nhà, nấu đồ ăn cho vợ, thì uống rượu như vậy là giữ giới duy ma tật, không phạm tội. Càng uống rượu càng thương vợ hơn, cái đó không phạm tội gì hết. Tôi nói sai tôi chịu đòi đi ngục. Mục đích của Phật đặt giới là đem hạnh phúc cho đệ tử, chứ không phải đặt giới để hành hạ đệ tử. Giống như trại tù hãy sửa sai, đi tu là để giải thoát, đi tu không phải để ở tù. Chấm dứt bài pháp thoại hôm nay. Chào hàng Di Ma Cật. Hỏi những ông sĩ quan cải tạo trong này đâu có mặt, ở trong này nhiều ông lắm. Ông ở tù được bao nhiêu lâu? Cái ông chiến tá nhà dụng, ông ở được bao nhiêu năm hả? 10 năm. Ở trong đó ông có nằm giường cao chiếu động không? Ông nằm trên cái gì? Nằm trên cái lái nhỏ nhỏ phải không? Rồi trên đó ông ăn ngày mấy bữa mà ăn no không? ăn nhiều hơn nhiều đồ. Ngày đủ phải mì, trưa 3 phút, chiều 3 phút, không có cơm. Có thịt cá không? Dạ. Mới được miếng thịt. Như vậy mấy ông này ăn chay còn hơn tôi rồi, phải không? Rồi có gần đàn bà không? Có danh dục không? Có danh dục không? Rồi. Như vậy trong này chỉ giữ có ngày đi không làm chuyện danh dục. Mấy ông này 10 năm không làm chuyện danh dục. Thành ra rõ ràng nhờ cái công đức đó mà mấy ông còn cái nữa nè. Trồng rau, trồng bắp, trồng thuốc là cho cán bộ mình ăn, còn mấy cái cùi không, phải không? Phải không? Cái đó thì mấy ông đúng là Bồ Tát cái gì mà ông là mẹ hiền Quan Âm cái gì dành cho con miếng ngon vật lạ, phải không? Mà mẹ mà dành cho con cũng không bằng mấy ông. Mấy ông dành cho kẻ thù đó, mà mấy ông thương được kẻ thù, phải không? Mấy ông là số một đó. Mấy ông đã là Bồ Tát rồi mà đâu cần khỏi Bồ Tát nữa, vậy vợ về chẳng em hãy tu bắt con trai bao lâu? Em tu với thầy tương lai 3 ngày đồ bỏ, anh tu 10 năm rồi, phải không? Anh ăn chay nằm đất 10 năm rồi, phải không? Anh đâu có nhẫn nhục, trời ơi, hở là nó chửi, nam thì người mắt thì nắm nè nắm nét, phải không? Như vậy mà già cán bộ lúc nào cũng lễ phép, đâu có dám chửi đâu, phải không? Thành ra mấy ông dỗ ngực, anh là Bồ Tát hạnh, nhờ có cái hạnh của Bồ Tát hạnh này mà anh mới đưa em qua cõi Tây Phương Cực Lạc ở Hoa Kỳ. Gia đình nào mà hát ôm đem được 3 người con với 1 bà vợ như mình nữa là 5 người, 5 lần 4 20, mấy ông tạo được một cái công đức là 200.000 đô la. Ông nào mà đem được 10 người gia đình qua thì cộng với 40.000 cho một người, mấy ông này đem được coi như là mấy gần nửa triệu đô la qua rồi. Qua đây để chi? Để được con mấy ông thế hệ thứ hai thành bác sĩ, kỹ sư. Có phải là mấy ông này tả một cái nghiệp thời đó? Thứ nhất đi xe riết, ăn tên ngồi trước, uống rì mi mập tên, ăn nửa uống nửa, ha, đi đâu phung phí, thành ra đốt hết cái phước. Đốt hết cái phước rồi nhờ việc cộng với nhốt, thành ra lúc đó mình kiệm phước, không có gì để ở trong đó. Tài sản với ông là cái gì? Cái Longigo hả? Cái Longigo lúc đó là cái tài sản quý nhất phải bao nhiêu? Còn cái gì là quý thứ hai nữa hả? Ngoài cái Longigo là cái gì quý nữa? Là cái muỗng hả? Thì như bây giờ có phải không, lúc đó đó mà đổi một cái gì không cho đâu. Cái Longigo, cái Longigo để chi? Để mang theo người đi lên gặp cái rau gì cũng hái được, gặp con gì cũng bắt bỏ vô rồi lấy cái gì đốt đốt ăn đại cho nó sống qua ngày. Thì như vậy bây giờ cái Longigo đâu có giá trị gì, nhưng mà lúc đó cái Longigo là một cái vật mà người sĩ quan cải tạo, sĩ quan ở tù quý như là một cái vật báo vật. Thành ra như vậy sắc tức thì không, mà bây giờ cái cho cái Longigo nó có quý không? Không quý. Thành như vậy nhờ có như vậy mà mấy ông mới tạo ra được cái công đức và đánh đổi ra đánh đổi được tất cả con quý vị trở thành là những chất xám, trở thành là những đại tá hải quân, đại tá lục quân, và đã trở về trên những chiến hạm để rồi Việt Cộng Hà Nội phải trải thảm đỏ. Mày hành ba tao, mày chửi ba tao, bây giờ tao về với tư cách là hạm trưởng của Hoa Kỳ, giờ mày phải ra trải thảm đỏ để yes sir. Giờ tới giờ em tôn, phải không? Đó là cái phần chào hàng thôi, tôi còn nhiều lắm. Nãy giờ tôi giảng tôi thấy chưa lượng trang em mà chưa lượng trang mà trong này nó tới bao nhiêu ở trong này nó không có nhiều, mới có 380 trang. Sáng giờ giảng có 1 trang thật sự mà không đứng được hai lai có 1 trang. Có 1 trang này là gì? Khai triển Kim Ma Thạch đó. Thôi đây là chào hàng thôi, còn những cái quý đó mình để dành cho những cái đứa nó đến thứ sáu thì tội nghiệp. Thấy không? Quý vị thấy thoải mái không? Đi tu với thầy bây giờ là không có gì hết á. Muốn ở, muốn ngáp, muốn làm gì làm thoải mái. Muốn ngái sao cũng được. Miễn là thiên bạn bất thù, gieo duyên kết duyên, kết duyên với thiện hữu tri thức, đừng kết duyên với ác hữu tri thức. Còn thầy thông lai kết duyên với thiện hữu tri thức và ác tri thức, hai cái không bỏ đứa nào hết. Như vậy mới là Di Ma Cập giới. Rồi, chúng tôi gửi lời tạm biệt tất cả các Phật tử. Đây là chiếc Phật chào hàng của Di Ma Cập tập 3. Và hẹn gặp lại những thời khắc ở trong chiều nay có thời nữa để mà đón quý vị Phật tử đó. Và tôi cố gắng ngày thứ sáu tôi cũng đã thuyết pháp Di Ma Cập rất là nhiều để mà chúng ta dành những thời gian quý báu. Chỉ có cái ngày thứ sáu chúng ta phải có cái chương trình là quý vị nhớ làm cái danh sách đưa ra người nào tu giao duyên để thầy làm cái dòng để đặt lên cổ bà thượng. Nhưng mà bây giờ sẽ còn có những người họ sẽ tu, nếu mà thầy lắp cái đó. Và tôi cấm cái gì không ra chắc thắp nhang vào chỗ cái đưa hương địa tạng nha. Hồi sáng nhiều người đó là bậy, tôi chưa có ăn gì, không được thắp nhang gì trong chỗ cái ông tướng đó. Quý vị làm ơn đi, làm sai luật đó. Quý vị thắp nhang với ông giận á, chưa có đúng luật. Nhiều người đòi thắp nhang sáng có mình như phải tháo đi cái nhà, không có phải đâu. Nghe lời tôi, sau khi tôi làm xong quý vị tha hồ mà sắp, lúc đó tôi cho quý vị thắp 1000 cây cũng được, không có khói một hương gì đâu. Rồi tôi gửi lời tạm biệt của Phật tử đang nghe pháp online và tới giờ thọ trai, và hẹn gặp lại trong chiều nay. Tôi nghĩ để coi cái thời gian chiều nay nó cũng có nhiều thời gian. Quý vị lắng theo dõi là khi đó cô Hồng Châu sẽ đánh email thông báo gì thầy không biết được. Từ đây tới chiều nó có nhiều chương trình, có nhiều người đổ vô họ yêu cầu thầy 6 giờ thọ thấp hay cái gì đó. Tôi sẽ có thời pháp từ đây tới chiều hoặc từ đây tới 8 giờ tối. Nhưng mà tôi chắc chắn tôi có cái thời là 8 giờ tối, là cái thời tụng kinh chiều đi. Cái thời đó tôi bỏ thời kinh A Di Đà, tôi đưa tiếp Di Ma Cập được không quý vị? Rồi quyết định nha, 8 giờ tối nay đổi thời kinh A Di Đà, chúng ta tụng hoài, ai tụng cũng được, nhưng mà Di Ma Cập giới nghe tiếp để mới giảng nãy giờ con trang à.
Yes.
Rồi chúng ta chấp tay hồi hướng để thầy trò chúng ta xuống thọ trang.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi quý vị so chân so tay, rồi quý vị chuẩn bị đi xuống dưới trại đường. Quý vị xuống liền đi, về giải y rồi ra xuống liền nha. Yeah.